Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu. Chiều hôm nay là phần vấn đáp Phật pháp ứng dụng. Ưu tiên là dành cho các bạn trẻ đang tham dự khóa tu. Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ. Thầy cần một người điều phối trên gác lửng đó, để có thể giúp cho một số bạn trên lầu 2 đó có thể đặt câu hỏi. Rồi phần điều phối chính là ở dưới tầng chính điện. Ngoài ra thì cũng cần có người chọn lựa các câu hỏi online được đặt ở trong diễn đàn. Thì các bạn nào có những thắc mắc về vấn đề tu học, những trở ngại, những bế tắc, những khó khăn mà vẫn chưa tìm ra được các giải pháp thích hợp, thì đây là thời điểm mà các bạn có thể nêu ra các câu hỏi.
Dạ thưa thầy, xin thầy hoan hỷ hướng dẫn là con mới là người bắt đầu tìm hiểu, thì con có lên mạng trang web của chùa mình á, thì con không biết là bắt đầu từ đâu, thì cái gì con cũng đọc hết, cho nên con chưa có hệ thống được hết một cái tuần tự, thì xin thầy hướng dẫn sơ là mình sẽ đọc cái gì trước, mình đọc cái gì sau để khỏi bị loạn. Dạ xin cảm ơn thầy.
Việc tu học Phật á, gồm có 3 phương diện. Trước nhất là học, thứ hai là tu, và thứ ba đó là phụng sự. Để học được tốt đó, thì các bạn trẻ trước nhất nên đọc quyển Kinh Phật cho người tại gia, hoặc rút gọn là quyển Kinh Phật cho người bắt đầu. Quyển này sẽ cung cấp những lời dạy căn bản của Đức Phật về vấn đề đạo đức, gia đình, xã hội, quốc gia, các kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, những phương pháp thực tập thiền và những giải pháp cho các vấn nạn mà chúng ta thường gặp phải trong đời. Là người tu học Phật á, mà bỏ qua việc đọc những bài kinh căn bản nêu trên là một thiếu sót lớn. Sau khi đọc những bản kinh này, các bạn hãy tiếp tục đọc những quyển sách giới thiệu về đạo Phật, chẳng hạn như quyển Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch của Phạm Kim Khánh, bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, bộ Phật Pháp căn bản gồm 4 tập do Ban Hoằng Pháp Trung ương biên soạn. Thì giữa những bộ đó, đó các bạn có thể chọn một trong 3 hoặc là cả 3 thì càng tốt. Như vậy việc học này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn rất bao quát về Đức Phật, về trái tim giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Rảnh thời gian thêm đó, thì đọc thêm những các sách Phật học, nghiên cứu và ứng dụng để có cái nhìn hệ thống và sâu sắc hơn. Còn căn bản á, ở trình độ dẫn nhập đạo Phật đó, thì những quyển nêu trên đó là đã quá dư rồi, để giúp cho chúng ta có một cái hiểu biết bao quát. Về việc tu đó, thì các bạn trẻ đó nên dành tối thiểu mỗi ngày 15 phút. Chuẩn nữa đó là nửa tiếng đến 45 phút. đọc những bài kinh Phật trong nghi thức kinh Phật cho người tại gia, hoặc là ở nhà của mình, hoặc là ở một ngôi chùa gần nhà. Các bạn nên xem việc đọc kinh Phật đó là một loại thực phẩm tinh thần, làm phong phú sự hiểu biết, và nó định hướng cho kỹ năng ứng xử và kỹ năng sống. Người Phật tử tại gia ngày nay đó bỏ quên trách nhiệm này đến độ là bỏ đói đời sống tinh thần của mình. So với tín hữu của đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành đó, thì việc tu của người Phật tử là vẫn còn quá nhiều sự chểnh mảng. Tối thiểu trong một tuần đó, các bạn nên có một lần đến chùa để sinh hoạt, chẳng hạn như tham gia khóa tu tại chùa Giác Ngộ, chùa Hoằng Pháp, tu viện Tường Vân. Các bạn đừng có sợ rằng là thời hiện đại này bận quá không có thời giờ để tu. Thực tế khi mình theo dõi online đó thì nó có giá trị của online, không thể thay thế bằng việc tham dự trực tiếp được. Những người ở xa hoặc ở những nơi mà không có các phương tiện đến để tham dự trực tiếp thì bất đắc dĩ phải tham dự online thôi. Và trong một khóa tu thì chúng ta có nhiều nội dung: tụng kinh, ngồi thiền, nghe giảng, sinh hoạt, thì cái đời sống tinh thần của mình nó trở nên phong phú hơn. Và hôm nào đó, tuần nào do bận thi hay là bận một cái việc gì đó không thể trì hoãn được, việc các bạn không có mặt tại một ngôi chùa vào ngày Chủ Nhật á, sẽ làm cho các bạn cảm thấy đời sống tinh thần mình rất là trống vắng. Thì các bạn biết rằng là mình đang đi đúng đường. Chứ hôm nào mà không đến chùa vào ngày Chủ Nhật mà cảm thấy mừng á, thì các bạn á, là vẫn đang còn rất nghèo nàn đời sống tinh thần. Đó là tu về mặt hình thức thôi. Còn về mặt nội dung đó, thì phải áp dụng lại Phật dạy, từ kinh Phật, sách Phật, hoặc là các băng giảng mà mình nghe được, sẽ không có giá trị nhiều nếu chỉ đơn thuần nghe mà không có ứng dụng. Về phương diện là Phật sự đó, thì hiện nay là các Phật tử vẫn còn rất thụ động, chỉ có một thiểu số phát tâm tham gia lãnh đạo các đạo tràng. Một phần cũng do các chùa quá thụ động, phần lớn chưa thiết lập các đạo tràng, chưa có các chương trình tu dành cho Phật tử tại gia, và cũng chưa có hệ thống tổ chức tốt để ở mỗi chùa đó các Phật tử tại gia đều có thể đến tham gia gánh vác các Phật sự. Chùa Giác Ngộ chúng ta thì có quỹ Đạo Phật Đài Nai, mỗi tuần chúng ta có 4 ngày tu vào Chủ Nhật, có những chương trình đột xuất được thông báo riêng. Nhóm phụng sự viên đó đã tham gia có đăng ký là trên 2.500 người. Mỗi khi chùa có việc phát một thông báo trên Weibo, có dư số lượng người cần đến để tham gia làm các công việc phục vụ cho các khóa tu. Ngoài ra thì việc đánh máy các bài giảng của thầy 3.400 bài đó được Phật tử Hải Hạnh điều phối trong nhiều năm qua. Gần 100 người đã xung phong làm việc đó, một cái công việc rất là tẩn mẫn tỉ mỉ. Ngoài ra thì có nhiều người tham gia làm công tác nhuận văn sau khi một bản đánh máy đã được hoàn tất. Thì nói chung là mô hình sinh hoạt tại chùa Giác Ngộ đó để có được cái điều kiện và các hoạt động cụ thể đó để các Phật tử tại gia có thể tham gia đóng góp trở nên năng động hơn. Thì hiện nay thì theo mặc định đó, một tháng đó, chúng ta có một ngày tu giới trẻ, một ngày tu thiền, hai ngày tu an lạc. Thì các bạn trẻ nên nhớ đó, nếu mình chỉ đi dự vào ngày giới trẻ không đó thì một tháng được có một lần, có nghĩa là 4 tuần đó, các bạn mới cung cấp thực phẩm tinh thần cho mình một lần, như vậy cũng là hơi nghèo nàn. Thì khóa tu tuổi trẻ chính yếu là tuổi trẻ, nhưng mà khóa tu thiền đó thì ta thấy chỉ có 1/3 là tuổi trẻ, 2/3 là trung niên. Khóa tu ngày an lạc đó thì 2/3 đó là trung niên và lão niên, một phần rất nhỏ là tuổi trẻ thôi. Cho nên cái diện tích của chùa chúng ta đó thì có đến 3 sàn ở chánh điện, ở Gác Lửng, ở Lầu Ba, đủ để chứa 1.000 người cùng một lúc. Thì cái không gian thoáng rộng không có đáp ứng cho việc đi thiền hành hay là thư giãn. Nhưng mà nếu mà tự làm chủ mình á, rồi các bạn cũng sẽ quen với cái điều kiện như thế thôi. Thì bù lại thì chùa chúng ta có hệ thống máy lạnh, thì ngồi ở lầu nào đi nữa thì cũng mát. Không gặp giảng sư trực tiếp thì cũng nhìn thấy qua màn ảnh monitor, thì giá trị cũng tương đương. Thì đó là 3 phương diện mà các Phật tử cùng tham gia một cách có hệ thống. Thì đối với vấn đề đầu tiên đó là học đó, thì các bạn đừng vội vã. Nhiều khi có nhiều bạn mới vào chùa được vài 3 ngày lại thích đọc những bản kinh Đại Thừa cao siêu như là kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Già, làm sao hiểu nổi. Không hiểu nổi thì chán, bỏ, buông. Hoặc là đọc những cái bản kinh mà chỉ toàn là âm Hán Việt, làm sao hiểu được. Do đó ở nhà đó, bạn nào chưa có quyển kinh Phật cho người tại gia thì lát nữa ra về thì nhớ nhận một quyển kinh đó, thì gồm 1.000 trang, có 63 bài kinh. Mỗi ngày các bạn nên đọc ít nhất là 15 đến 20 trang, nó chỉ mất nhiều nhất là 30 phút thôi. Và đừng có nghĩ rằng là những bài kinh đó mình đã đọc qua một lần rồi, hiểu rồi, không cần đọc nữa. Cái việc tiêu thụ thực phẩm kinh á, cũng giống như ăn cơm. Ngày nào các bạn cũng ăn 3 cữ cơm, các bạn đâu có lý luận là hồi hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước tôi đã ăn 3 cữ cơm rồi, bữa nay không ăn nữa. Có ai dám lý luận vậy không? Không phải không ạ? Phải ăn mỗi ngày. Thì việc là tiêu thụ thực phẩm tinh thần cũng thế. Khi nào bận lắm mà các bạn ở nhà thì cũng phải ráng làm sao 1 tuần ít nhất phải nghe được 1 bài giảng có chọn lọc ở trên mạng. Tức là không được cho phép mình ngừng nghỉ việc cung cấp thực phẩm tinh thần. Và không thì đời sống tinh thần sẽ trở nên rất nghèo nàn. Mà khi đời sống tinh thần nghèo nàn rồi đó thì hạnh phúc không thể nào có mặt được. Thì bằng cách như thế thì các bạn sẽ thấy được cái trình tự. Và khi mà trải qua được cái trình tự căn bản đó rồi đó, muốn nâng cao chuyên sâu đó, thì các bạn có thể là điện thoại cho các thầy, các sư cô để nhờ tư vấn đọc tiếp cái gì. Thì trong cái buổi chia sẻ ngắn đó, thì ta không thể nói hết được, chỉ nói bao quát vậy thôi. Mời câu hỏi khác không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa thầy, nhóm con là một nhóm nhỏ hữu trí, nhưng mà chúng con hay nghe kêu gọi về vấn đề bệnh quản hay là những người ở trong bệnh viện có cần những thiếu thốn thuốc men hay là mổ. Nhưng mà nhóm con là nhóm hữu trí trong một nhóm nhỏ, tụi con khuyên chớp thì lần lần từ từ nó mới có. Nhưng mà sau khi tụi con mới góp được một ít thì đã có một người đã phát tâm hỗ trợ cho cái bệnh nhân đó rồi, thì khoản tiền của chúng con còn lại thì con không thể nào mà trả lại được. Trả lại thì con nhìn thấy không có được kỳ lắm. Thì cái số tiền đó bây giờ con không biết làm sao mà để cho nó đúng với ý nghĩa, mà con không có phạm tội là xin cái tiền của người này mà không phải về cái bệnh của chẳng hạn như là một tim, mà cái tiền này con phải về lại đâu. Xin Thầy Quan Hỷ chỉ giúp cho con để con được biết và con gửi cái số tiền đó vào để đúng ý nghĩa.
Về các hoạt động thiện nguyện rất là đa dạng. Người đặt câu hỏi nêu ra hoạt động mà cô ấy tham gia đó, đó là vận động tài chính để giúp cho các bệnh nhân. Nhưng mà về số tiền dư thừa đó là không biết làm cái gì. Thực tế thì dễ lắm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, có mặt ở 63 tỉnh thành. Mỗi tỉnh á, đều có ban từ thiện xã hội. Ngoài ra đó, ở nhiều chùa đó cũng có ban từ thiện. Thì mỗi một cái ban từ thiện thì có những cái hoạt động từ thiện đa dạng và khác nhau. Cho nên là khi sử dụng cái nguồn tiền đó mà còn dư, và đang khi mình lại không có cơ hội để làm tiếp tục đó, thì mình đến tham gia với một ngôi chùa để ra một cái thông báo sử dụng cái nguồn tịnh tài đó cho cái hoạt động mà mình đã thông báo. Thì việc này nó không có khó đâu. Chùa mình nó là một trong những cái trung tâm từ thiện mạnh đây. Thì lát nữa xong khóa tu thì xuống liên lạc với văn phòng Đạo Phật Ngày Nay, thì liên lạc để có thể chuyển giao cái số tịnh tài đó. Và cái nguyện vọng mình muốn làm là cái gì thì chùa sẽ tổ chức cho. Dễ lắm. Sợ là mình không có tiền, chứ có tiền đó, thì rất là dễ làm. Luôn tiện thì thầy cũng gợi mở đó, khi mình làm từ thiện mang tính cá nhân đó, thì tầm ảnh hưởng và các giá trị đạt được nó sẽ không lớn như là làm trong một tổ chức có hệ thống. Chùa Giác Ngộ tổ chức các hoạt động từ thiện gắn liền với Hoằng Pháp. Cái số tiền của con người là có giới hạn. Đối tượng cần tiếp nhận các hoạt động từ thiện thì vô cùng. Tại Việt Nam chúng ta có khoảng gần 30 triệu nghèo và cận nghèo. Thì có lẽ là số tiền mà chúng ta thu góp được đó sẽ chẳng là bao so với cái nhu cầu rất là lớn. Do đó, việc tổ chức từ thiện có chọn lọc, có phương pháp đó, sẽ giúp cho chúng ta đó, cũng với số tiền đó, thời gian đó, công sức đó, mang lại hiệu quả lớn hơn. Những năm 2006 đến 2010 đó, khi thầy còn có nhiều thời gian, thì thường vào các trại tù, trung tâm mãi dâm, trung tâm cai nghiện, trung tâm người già, trung tâm người tàn tật, trung tâm trẻ mồ côi. Trước khi trao tặng những phần quà mà trị giá của nó chẳng là bao, chỉ có vài chục ngàn đồng thôi, thì có cơ hội chia sẻ một bài Phật Pháp. Thì đồng thời những thành viên đi tùy tùng đó hướng dẫn niệm Phật, có khi hướng dẫn ngồi thiền. Như vậy là khi tiếp nhận một tặng phẩm đó, người ta có cơ hội ăn thêm thực phẩm tinh thần, mà cái đó đó theo thầy đó có giá trị lâu hơn, và nó giải phóng được những nỗi khổ niềm đau. Mấy năm trở lại đây đó, thì chùa Giác Ngộ đều có tổ chức từ thiện cho những người mù và ung bướu tại chùa mình. mỗi lần đó có khi là 400 cho đến 800-900 người. Và những người mù đó là rất đáng tội, vì họ mất khả năng tạo ra nguồn tài chính để tự tồn tại, sống nhờ vào sự chia sẻ của người thân thôi. Mà nếu gia đình nghèo khó đó thì cái khả năng đó để mà được tồn tại cũng rất là khó. Cho nên thỉnh thoảng là khi có người phát tâm hoặc là mình vận động, chúng ta tổ chức 2 tiếng tu học hoặc là 1 buổi tu học cho người mù và ung bú tại đây. Nói chung là phạm vi hoạt động từ thiện của chùa mình là rất đa dạng, nhưng vẫn không thể đáp ứng hết cái nhu cầu thực tiễn là rất lớn. Và thầy thường ví dụ đó, giống như là rải những giọt nước vào trong sa mạc, từng giọt bốc khói, có nghĩa là chẳng thấm vào đâu. Do đó nên làm các hoạt động từ thiện mang tính nối kết, để hai ý nghĩa tặng quà vật chất và tặng Phật pháp qua một bài thuyết giảng đó cùng được diễn ra. Thì những việc làm như vậy nó sẽ để lại những cái ấn tượng và giá trị lâu dài. Còn hiện tại thì chùa chúng ta đó chưa đủ điều kiện để làm các hoạt động từ thiện mang tính cần câu, tức là hướng nghiệp cho các thành phần cơ nhở, mà nghề nghiệp đó là phù hợp với nhóm giới tính nam, nhóm giới tính nữ, nhóm lứa tuổi, để giúp cho các thành phần kém may mắn này đó có thể là tự sử dụng nguồn chất xám và kiến thức nghề nghiệp mà mình có đó để có thể tự tồn. Cho nên là tạm thời là giới hạn vào các hoạt động trợ giúp mang tính con cá. Và bù với con cá đó thì có một bài thuyết giảng để hỗ trợ tinh thần thôi. Cho nên thì rất mong các Phật tử tham gia sinh hoạt với chùa Giác Ngộ, thay vì tự mình tổ chức các hoạt động từ thiện nhỏ lẻ, hãy phối hợp với chùa Giác Ngộ, đặc biệt là quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Thì chùa có chương trình làm việc minh bạch, thì nguồn tiền đóng góp cho hoạt động nào chỉ sử dụng cho mục đích đó, và được công bố công khai trên quỹ Đạo Phật Ngày Nay.com. Và mỗi một cái hoạt động như vậy được mặc định bằng một chương trình viết tắt bằng chữ C, và toàn bộ những cái khoản đóng góp đó được công bố hết. Các vật dụng quà mua tặng trao biếu đều có tổng kết, và đi đến đâu khi làm hoạt động xong đó thì quỹ đều xin một cái biên nhận để xác định rằng là tổng số tiền đó mà đã làm, và lưu trữ hết tất cả những bằng chứng này. Nói chung là cái cách tổ chức minh bạch đó, nó sẽ giúp cho người tham gia đóng góp trở nên an tâm và có thể kiểm tra được, theo dõi được. Thì từ đó tới cái hoạt động đó sẽ ngày càng mạnh hơn.
Có rất là nhiều câu hỏi online, và tiếp theo 2 câu hỏi trực tiếp thì bây giờ là câu hỏi online. Kính bạch thầy, hiện nay có nhiều đôi, nhất là giới văn nghệ sĩ, thường có con rồi mới làm đám cưới. Hay việc sống thử có lợi hay có hại, đó là xu thế hay chạy theo người nổi tiếng? Mong thầy giải thích cho chúng con rõ. A Di Đà Phật.
Về luật pháp á, có con trước hôn nhân á là một cái quyền tự do. Lối sống này đã bắt đầu từ phong cách của phương Tây, dưới tác động của toàn cầu hóa, các lối sống phương Tây đó đang dần dà ảnh hưởng và lấn sân vào các nước châu Á, mà vốn đó, lúc đầu đó không có hưởng ứng và cũng không có tán đồng với lối sống này. Dần dà rồi người ta cũng phải tập làm quen thôi. Về tổ ấm gia đình đó, thì việc một người nam, một người nữ, hay là người nữ với người nữ, người nam với người nam, thương yêu nhau, nhận thấy không thể sống thiếu nhau, thì nên gắn kết với nhau chính thức qua khế hôn nhân được đăng ký bởi luật pháp. Thì cái quyền lợi hợp pháp á, trong hôn nhân tính từ thời điểm hai người chính thức kết hôn về sau này đó, nó được đảm bảo hơn. Giả sử cái cuộc tình đó có vài trục trặc mà một trong hai người hoặc cả hai đó có hướng giải quyết á, ly dị, thì quyền lợi hợp pháp của người còn lại mặc dầu chỉ là nội trợ nhưng cũng góp phần tạo ra sự thành công về phương diện kinh tế và nguồn tài chính cho người kia. Cho nên cái quyền lợi đó được bảo hộ hợp pháp. Còn sống với nhau, lúc đầu là sống thử, sau 1-2 năm mới bắt đầu chính thức làm lễ đính hôn đó, thì theo thống kê, cái độ bền trong hôn nhân với lối sống này đó là không bền vững lắm. Một phần là những người có phong cách sống đó có thái độ cốc cằn, được thì tiếp tục, không được thì chấm dứt, rồi quan niệm cái hôn nhân một cách rất là giản đơn. Nhưng mà có nhiều cái đổ vỡ đời sống hôn nhân, nó không chỉ giản đơn như thế, nó còn có liên hệ với những người thân, chẳng hạn như đứa con được sinh ra từ cái cuộc hôn nhân đó với cái lối sống đó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, thiếu cái tình thương hoặc của cha hoặc của mẹ hoặc của cả hai. Cho nên trong hôn nhân đó, chúng ta không thể là bất chấp được. Hiện nay thì trong giới trẻ đang có một xu thế làm mẹ đơn thân, tức là không cần mà phải có chồng hợp pháp. Và đứa con á, được sinh ra thì lúc nào cũng có nhu cầu là có cha lẫn mẹ, nhưng mà người mẹ đơn thân là thích rằng đó mình sắp độc thân để không có ràng buộc, không có cái trách nhiệm. Và xu thế đó theo tôi là bất bình thường. Những người như thế thì có cái hướng hơi ích kỷ, ích kỷ cho riêng mình vì sợ bị ràng buộc, sợ trách nhiệm. Nhưng ông thấy rất rõ là đứa con nó cần phải có cha và mẹ. Cách đây vài tháng đó, truyền thông thế giới tốn không biết bao nhiêu bút mực về sự ly dị của cặp vợ chồng Hollywood nổi tiếng. Các bạn nhớ tên không? Brad Pitt với ai? Ở đây chỗ nào? Họ đã sống như vợ chồng với nhau 10 năm và đã có con với nhau, sau đó mới chính thức đính hôn 2 năm. Và khi mà chính thức đính hôn 2 năm thì bây giờ lại được ai lấy đi? Và đó là một trong những cái ví dụ cho thấy đó, việc sống như vợ chồng trước hôn thú khó đảm bảo được cái hôn nhân bền vững lắm. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng là trường hợp của tôi với người tình của tôi là khác biệt, nó sẽ không dẫn đến cái kết cục như thế, nhưng mà rủi ro dẫn đến kết cục đó là rất to. Chúng ta không thể là thể hiện cái thái độ cốc cằn, và rồi cái đổ vỡ nào nó cũng dẫn đến sự đau thương, mà có người đó phải mất đến vài năm để chữa vết thương lòng đó. Còn đang khi con cái đó được sinh ra từ cái cuộc hôn nhân đó đó lại bất hạnh lâu dài hơn. Thầy đã có nhiều năm, có 5 năm làm tổng thư ký Hội Từ Thiện Phật Giáo Trung ương từ 2002 đến 2007. Đến thăm viếng nhiều trung tâm mồ côi Phật giáo và bên ngoài. Thì các cháu mồ côi đó, vì thiếu tình thương của mẹ và của cha, mặc dầu các cháu có tinh thần tự lập tốt, hòa nhập tốt, nhưng mà tính cách đó, thì thường rất khó có thể sánh bì được với những cô cậu bé có cha mẹ nuôi dưỡng từ thuở mới lọt lòng. Trong 100 trẻ mồ côi hoặc nam hoặc nữ thì 10 người thành công đó là hiếm lắm. Cái thiếu vắng về tình thương, tình cảm đó, nó làm cho cái tâm sinh lý của cô cậu bé đó đó không được bình thường từ nhỏ. Ở các ngôi chùa mà các chú tiểu đi tu á, từ cái nguồn gốc mồ côi, hầu như là các chú tiểu đó không hề có sự lựa chọn. Cha mẹ bỏ ở hiên chùa, bỏ ở vỉa đường, rồi được người ta đưa vào trung tâm mồ côi của chùa. Có một số thầy, một số sư cô đó biến các cô cậu bé mồ côi đó trở thành chú tiểu. Thì các chú tiểu này đó, về phương diện tu học đó, cũng không thể tốt bằng các chú tiểu có cha mẹ đàng hoàng. Và khi lớn lên đó, sự thành công của những người tức là mồ côi cha mẹ bị bỏ rơi đó cũng không có cao. Rồi dữ liệu đó để cho các bạn thích làm người mẹ đơn thân hay là làm người cha đơn thân đó, với cái lối sống ảnh hưởng từ phương Tây đó, nên suy nghĩ để chúng ta không đùn đẩy cái nấm ruột được sinh ra từ cái lối sống nó không được bình thường của chúng ta đó trở thành một cái gì đó mà về sau này khi có hiểu biết rồi chúng ta mới nhận ra rằng là mình đang thiếu trách nhiệm, rồi lúc đó chuyện đó đã lỡ rồi. Và hậu quả đáng tội nhất vẫn là những đứa con được sinh ra từ lối sống đó. Cho nên lời khuyên chân thành của thầy đó, các bạn trẻ nên chọn con đường hôn nhân truyền thống, tức là khi chính thức nhận ai làm chồng làm vợ thì phải thông qua một khế ước và có đăng ký pháp luật đàng hoàng. Còn sau này có thể do những cái trục trặc quậy muốn mang tính khách quan được ai lấy đi, một số người không có nhu cầu tái giá sống đơn thân, cái đó là chuyện bất đắc dĩ. Chứ đừng nên đi ngược lại, vì ngược lại rồi cái giá trị hạnh phúc của tổ ấm gia đình đó, rất khó được đảm bảo, và nếu có đó nó cũng không được chu toàn.
Kính bạch thầy, con có một câu hỏi là mỗi khi mà con bị stress thì con ngồi thiền cảm thấy nhẹ nhàng hơn và đầu óc con nó nhẹ nhàng hơn, mà con ngồi cỡ 20 phút là con phải xả thiền vì lúc đó con rất là buồn ngủ. Và bây giờ con phải làm cách nào và khắc phục như thế nào để con có thể ngồi được? Cảm ơn thầy.
Mục đích của việc thực tập thiền mà bạn này nêu ra đó là để xả stress. Cho nên khi đạt được mục tiêu đó đó thì bạn cũng đừng có kỳ vọng nhiều hơn. Làm thế nào để giữ cái trạng thái thiền đó làm gì? Đang khi giá trị của thiền á, nó vượt lên trên xả stress và trị liệu bệnh tật. Nó vừa làm cho đời sống tinh thần á, của các bạn trở nên phong phú hơn. Theo nghĩa đó, làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức và làm chủ toàn bộ lối sống trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Để thực tập và xả stress đó, thì các bạn chỉ cần thực tập một số động tác đơn giản của thiền thôi. Theo dõi hơi thở ra vào dài và ngắn, đếm từng con số rõ rệt, cứ mỗi lần một cái chu kỳ ra và vào của hơi thở là đếm 1, đến con số 18 và các bạn quay trở lại con số 1, không để ý đến cái gì khác nữa. Bài tập 2, bên cạnh việc theo dõi hơi thở ra và vào, các bạn liên hệ hỷ lạc toàn thân tôi đang thở vào, hỷ lạc toàn thân tôi đang thở ra. Thì lúc đó các bạn phải liên tưởng rằng là từng tế bào, làn da, thớ thịt, xương và cơ thể này đó đang thấm nhuần bởi trạng thái hoan hỷ và hạnh phúc. Liên tưởng đó là rất quan trọng. Thì tự động là những cái căng thẳng tích tụ ở não do thiếu kỹ năng xử lý đó sẽ được rơi rụng. Việc hít thở nhẹ nhàng, sâu lắng đó đã làm cho neuro thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất diễn ra tích cực, nhịp tim được điều hòa, và các bạn sẽ lấy lại cái phong độ thoải mái đó là rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 7-8 phút thôi là có thể rũ bỏ cái căng thẳng ra. Thực tập 3 đó, các bạn liên tưởng xả niệm toàn thân tôi thở vào, xả niệm toàn thân tôi thở ra. Xả là buông bỏ, niệm là ý niệm, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Lúc đó các bạn liên tưởng rằng là tôi là vật vô tri, như là một tảng đá, như một khúc cây, như là bầu trời xanh, như là gió thoảng, như mây bay. Và vật vô tri thì không có tri giác. Thì con người căng thẳng là do suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, buồn phiền nhiều. Thì đó là ba động tác rất đơn giản mà mỗi khi căng thẳng các bạn có thể thực tập. Nếu muốn tiếp tục duy trì mà các bạn không thể ngồi lâu hơn do các bạn đang bị trạo cử, tức là máy mộng của thân, máy động đó, các bạn không nhất thiết phải giữ trong tư thế ngồi mà hãy đổi thành là thiền hành. Là tìm một cái không gian nào như là một cái công viên, chỗ nào nó có cỏ xanh, hay là một cái vườn nhà, và trong căn nhà các bạn có thể đi tới đi lui hít thở. Và đang lúc hít thở đi tới đi lui đó, cái gương mặt cứ liên tưởng là hoa hồng đang nở, hoa sen đang cười, là cho mình nó có cái cảm giác là mình đang cười mỉm chi. Thì các bạn sẽ có thể kéo dài được thời gian thư giãn. Cho nên là cố gắng thực tập thiền. Để đi vào chuyên sâu đó thì các bạn lên mạng gõ Thích Nhật Từ gạch ngang thiền tứ niệm xứ quán thân, đó là một bài. Tương tự thiền tứ niệm xứ quán cảm xúc, bài 2. Thiền tứ niệm xứ quán tâm, bài 3. Hoặc là thiền chỉ và thiền quán. Thì những cái hướng dẫn trong đó rất là chi tiết và cụ thể, để các bạn có thể đào sâu. Nhờ đào sâu thì các bạn có thể giữ được cái trạng thái thiền định đó, lâu dài. Và do đó sau 15 cho đến nửa tiếng thực tập đó, thì tâm nó sẽ được buông thư, thoải mái. Khi mà buông thư đó, cái phản ứng của thân thể là gì? Ngủ. Nếu cái căng thẳng là do các bạn làm quá lao lực thì cũng đừng ép cơ thể mình nữa, hãy cho nó ngủ 1-2 tiếng đồng hồ cho thoải mái đi, thức dậy là nó bớt căng thẳng và thậm chí là nó kết thúc. Nói chung là các bạn cũng phải tập lắng nghe cơ thể mình, chứ phải là chiều theo nha. Lắng nghe nó, lúc nào cái sức chịu đựng nó mòn mỏi rồi đó thì các bạn phải chăm sóc nó, bồi bổ nó để cho nó trở lại cái trạng thái bình thường. Vì đạo Phật chủ trương trung đạo là không hà khắc với thân, nhưng cũng đồng thời không nên trở thành kẻ nô lệ của thân. Người khôn ngoan đó phải trở thành là chủ nhân của thân thể. Thân thể là một chiếc xe và tâm mình đó là tài xế. Chúng ta chủ động lái chiếc xe thân thể này trên một hành trình cuộc sống mà một ngày đó chia làm 3 múi giờ: 6 giờ làm việc và học, 8 giờ làm việc và học, 8 giờ ngủ, 8 giờ sinh hoạt cá nhân và gia đình. Thì có được như thế đó thì các bạn sẽ tránh được những tình trạng căng thẳng, và khi có đó thì giải phóng nó nhẹ nhàng bằng tu tập thiền ngồi hoặc là thiền hành.
Dạ, có một câu hỏi được đặt ra từ online. Bạch thầy, muốn vượt qua cạm bẫy khi tham gia Facebook và các trang mạng khác thì tuổi trẻ chúng con cần phải làm gì? A Di Đà Phật.
Cuối tháng 4 2017, Facebook đã đạt được 2 tỷ người sử dụng và là trang mạng xã hội đứng đầu thế giới về mức độ truy cập. Người hiện đại đã nghiện Facebook và các trang mạng xã hội đến độ đó mỗi ngày đó mất đi vài tiếng đồng hồ lướt sóng để xem các tin tức mà vốn nó không có liên hệ gì đến mình. Có nghĩa là các bạn trẻ đó đã tiêu thụ cái lượng thông tin trên Facebook quá nhiều, mà trong đó đó trên một phần nữa là các thông tin giả mạo. Các bạn bị đánh lừa, các bạn bị nghiện nó, và các bạn đã tạo ra cái tính điều kiện hóa và lệ thuộc vào nó một cách trọn vẹn. Cho nên là các bạn mất đi sự tập trung, mất đi sự đầu tư, mất đi tính sáng tạo và mất đi rất nhiều cái giá trị cao quý trong đời mà lẽ ra chúng ta cần phải đầu tư nghiêm túc ha. Để vượt qua cạm bẫy của Facebook, dầu là các bạn đang tiêu thụ các thông tin đúng đi, thông tin tốt, thì các bạn nên lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, lượng thông tin mà một người bình thường cần tiêu thụ trong một ngày đó 15 phút thôi. Các bạn thử theo dõi các hãng truyền thông lớn của thế giới như là BBC, CNN, AFP. Điểm tin thế giới trong một ngày đó có nhiều kênh chỉ có 5 phút. Hiếm có kênh nào đó 15 phút đó. Tức là sau cái chu kỳ đó nó tái lặp lại thêm một lần nữa, gọi là thêm nhiều lần, để cho người bạn bữa sáng thì theo dõi bữa trưa, bạn bữa trưa theo dõi bữa chiều, bạn bữa chiều theo dõi bữa tối, bạn bữa tối theo dõi bữa khuya. Đó là cái lượng thông tin cần thiết. Tổng thống của Hoa Kỳ đó thì theo luật định đó, sau ăn sáng phải ngồi lắng nghe điểm tin thế giới và tin tình báo từ những người được đặc trách về lĩnh vực này. Và cái thời gian điểm tin chỉ cũng có vài chục phút thôi. Tức là một nhà lãnh đạo của một đất nước mà tầm ảnh hưởng chính trị, kinh tế lan tỏa toàn cầu cũng chỉ tiêu thụ tin ở mức độ vài chục phút thôi. Còn chúng ta là những người thường dân, đâu phải có trách nhiệm mà biết những cái chuyện tào lao nó không có liên hệ gì đến mình, cũng không liên hệ đến đất nước hay liên hệ đến thế giới. Biết nhiều quá nhiễu sóng. Cho nên khi mà các bạn bắt đầu nó nghiện đó, thì các bạn cứ nhẩm trong đầu rằng tôi là thường dân, tôi chỉ cần tiêu thụ 15 phút, 15 phút đã hết, đóng lại đi. Điều hai, Facebook á, hiện đang là nghĩa trang của thế giới. Rất nhiều người chết á, mà Facebook của họ vẫn tiếp tục hiện hữu. Người ta cũng không có cách gì để mà quản lý những cái Facebook vô dụng đó, hoặc là bị một người khác tiếp tục lấy cái account đã được tạo ra đó để tiếp tục đưa tin. Nhưng mà người sở hữu đó là hoàn toàn không hề chi phối nó. Đó là chưa nói đến những cái Facebook và giả mạo nha. Lãnh đạo chính trị của Việt Nam hiện nay đang than phiền với Facebook và Google đó, là họ đó bị tạo ra rất nhiều các cái trang Facebook giả mạo mà vốn họ không hề tạo ra nha, người nào đó tạo ra. Cho nên đó, những thông tin đó lấy danh nghĩa của người A, người B, người C đó, đó thực chất không phải là do họ phát ra, mà do một người nào đó lại thích làm việc đó. Facebook đã bị lạm dụng phục vụ cho bầu cử tổng thống Mỹ, và bây giờ đó Facebook đang bị lạm dụng để phục vụ cho bầu cử tổng thống Pháp, mà ngày hôm nay là ngày kết thúc đây. Một vài ngày nữa thì chúng ta sẽ biết đó, hoặc là ứng cử viên 39 tuổi hoặc là ứng cử viên nữ 48 tuổi sẽ làm tổng thống. Đó là người ta đã lợi dụng tất cả những cái kỹ thuật số để làm những cái việc phạm pháp có, xấu có, lợi dụng có và nhiều cái mục đích khác có. Đang khi mỗi một cái người thường dân đó, sử dụng Facebook thì mình đâu có nắm hết được những cái phức tạp này, và mình đó, rơi vào cái bẫy dân ra của truyền thông, là chúng ta bị cuốn hút theo, giống như là những cái chiếc lục bình trôi đó, là bị cuốn hút bởi cái thủy triều nước lên và xuống, mạnh và yếu. Chúng ta đánh mất chính mình, hồi nào mình không hay. Điều ba, các bạn nên tập tạo ra một thời dụng biểu cho một ngày, bắt đầu từ lúc thức dậy, rồi tập thể thao, ăn sáng, làm việc hoặc học tập, nghỉ giữa trưa khoảng nửa giờ, đầu giờ chiều tiếp tục làm việc hoặc học tập, rồi chiều chơi thể thao, ăn cơm, rồi tiếp tục làm việc giải trí. Và tập thành thói quen đó, không đợi ai nhắc nhở mình, và cứ tạo ra một cái dịp điều đặn như thế, các bạn sẽ rất dễ thành công. Kant, triết gia nổi tiếng của Đức, đã được quan niệm như là đồng hồ sống. Suốt một đời người đó, ông chưa từng ra khỏi tỉnh của ông được sinh ra. Sáng nào ông cũng đến thư viện để đọc sách và nghiên cứu sách. Và người ta thấy rất rõ là gì? Khi mà ông đến cái ngôi nhà A ở cái ngã tư A thì biết lúc đó nó là 7 giờ 5. Khi ông đến cái căn nhà ở cái ngã tư B thì biết đó là 7 giờ 10. Khi ông đến cái thư viện lúc đó là 7 giờ rưỡi. Nó đúng phốc như vậy, không có ngày nào sai. Cái giờ ông đi về cũng thế. Một triết gia rất nghiêm túc. Thì các bạn cũng nên tập cái tính nghiêm túc giờ nào việc đó. Cái đó là ứng dụng của chánh niệm, của thiền đó. Đừng ôm đồm công việc. Về tới nhà thì không ôm đồm công việc bằng thực tiễn hay là bằng cái não trạng cảm xúc. Vào nơi làm việc đó thì không mang việc gia đình theo. Việc đó xuất phát chỗ nào các bạn khóa lại chỗ đó. Và tập thành thói quen này đó, thì lúc mình đang làm việc thì chúng ta không có chơi Facebook. Lúc nào đang ở nhà để hạnh phúc với vợ chồng, cha mẹ, con cái thì chúng ta trải nghiệm chánh niệm vào lúc đó, với công việc đó, với những con người đó, chứ không có mở Facebook. Cái gì cũng tạo thành thói quen. Thói quen ban đầu là mạng nhện, về lâu về dài là sợi dây xích. Nó trói các bạn lại và nó làm cho các bạn bị lệ thuộc hồi nào không hay. Thà để cho thói quen tích cực trói buộc mình, các bạn sẽ thành công và có một tương lai tươi sáng. Còn nghiện Facebook, các bạn chỉ làm giàu cho Mark Zuckerberg, vì anh ấy hiện nay đã sở hữu 40 mấy tỷ Mỹ Kim à. Và theo cái công bố cách đây một tuần hay hai tuần vậy đó, Facebook sẽ ra cái ứng dụng phần mềm đánh máy cái suy nghĩ của con người. Thay vì trước đây chúng ta có phần mềm mà mình đọc phát âm ha, có người phát âm chuẩn, có người phát âm không chuẩn, rồi phần mềm nó tự đánh. Bây giờ các bạn chỉ cần suy nghĩ thôi, và phần mềm này nó đánh bằng cách tốc độ suy nghĩ. Tốc độ suy nghĩ thì nó nhanh hơn là tốc độ giết người ta. Và đó là phần mềm á đã được là chế tác rồi, đang trong quá trình là thử nghiệm để tăng cái cường độ chính xác của cái suy nghĩ thôi. Nói chung là các ứng dụng kỹ thuật số ngày càng phát minh và ra đời nhiều chừng nào đó, thì con người sẽ trở nên bị dở hơi chừng đó. Cái lợi ích thì không nhiều đâu, nhưng mà cái tác hại của nó sẽ lớn hơn. Trước đây thì các bạn nhớ là muốn xem cái kênh TV đó, các bạn phải đi lại ngay cái TV đó, bấm nút đó. Bây giờ chỉ cần nằm bấm remote control hoặc là bê phở lớn, cộng trừ hay là dấu cộng dấu trừ để chọn channel, thì tự động các bạn sẽ trở thành lười biếng hơn, ít đó, vận động hơn, từ đó béo phì hơn. Và có nhiều cái chứng bệnh như là mỡ trong máu, mỡ trong gan và nhiều cái chứng bệnh khác. Cho nên cố gắng là làm sao tạo ra cái tính quy chuẩn, bài bản. Các bạn hãy bắt chước người Nhật Bản á, họ rất là kỷ luật, tuân thủ kỷ luật á, thuộc hàng bậc nhất của thế giới. Và họ rất thích đi bộ. Cho nên đến Nhật Bản các bạn sẽ rất hiếm thấy những người nào có cái phọt cơ thể giống như cái thùng phi. Họ đi bộ rất là tốt mà. Và đó cũng là cái cách thư giãn đối với cái sự đè ép công việc, áp lực công việc, những cái căng thẳng trong cuộc đời, những điều ước muốn không được giải quyết, vân vân. À, nói chung là một người bình thường đó, các bạn nên dành nhiều nhất 30 phút truy cập Facebook trên một ngày là đủ rồi. Nếu các bạn mà không thể là tự làm chủ mình đó, thì các bạn hãy xung phong với chùa Giác Ngộ, chùa sẽ giao các công việc cho các bạn làm để trở thành hữu ích. Chứ còn lướt Facebook đó, càng nhiều chừng nào đó là suy nhược tinh thần, mất phương hướng, mất lý tưởng, chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, chống trải và có thể làm những chuyện rất tào lao.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi là con cũng biết đến đạo Phật là lúc còn nhỏ, nhưng mà khi đó là biết từ ba con. Rồi sau đó là một thời gian sau, cũng mười mấy năm, là cái người thầy của cha con á lại bỏ đạo Phật. Cho nên là cha con mới không còn cái niềm tin vào đạo Phật nữa. Giờ là con muốn thầy cho con cách giải quyết sao để cho cha con lấy lại niềm tin với đạo Phật ạ. Dạ con xin hết.
Niềm tin đạo Phật mà ba con đang có đó, thầy tạm gọi là niềm tin ăn ké. Và ăn ké vào ông thầy có cái tầm ảnh hưởng uy tín đối với ba của con. Cách thức tiếp cận đạo Phật như thế là sai lầm trên nguyên tắc này. Có thể việc tiếp xúc đạo Phật qua một người khác á, nó giúp cho các bạn trong giai đoạn đầu không phải tự tìm hiểu nhiều. Mình được truyền đạt lại, chia sẻ lại. Nó là cho các bạn dễ rơi vào trường hợp đó là thần tượng người đó, và lấy người đó làm hệ quy chiếu. Nếu người hướng dẫn dắt đó, đó là tiếp tục tin vào đạo Phật, tin sâu hơn, thực tập tốt hơn, có kết quả chuyển hóa an lạc hơn, thì các bạn theo sự phấn khích đó đó trở thành một người năng động tương tự. Như vậy các bạn đang đánh mất tự do về sự thực tập đạo Phật của bản thân mình à. Trong kinh Đức Phật thường dạy, này các đệ tử, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người hãy nương tựa vào Phật Pháp, không nương tựa vào bất kỳ ai khác hay cái gì khác trên đời. Lấy chánh pháp làm nơi nương tựa. Lời dạy đó rất là sâu sắc. Khi các bạn đi chùa đó, cũng có một số người đó là thần tượng tu sĩ A, tu sĩ B. Sau này khi nghe thông tin xấu về tu sĩ đó, chưa biết là đúng hay sai, các bạn bị sụp đổ thần tượng, khủng hoảng niềm tin và rời khỏi Phật giáo. Cái đó các bạn đang làm cho mình đó bị tổn thất. Đến với đạo Phật đó thì các bạn phải lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, và chân lý Phật đó là ngọn nước soi đường. Những người dẫn dắt chúng ta, dầu là các bạn đồng tu, những sư huynh, sư chị đi trước, hay là các tăng và ni tại các chùa, cũng chỉ chẳng qua đó là những người dẫn đường mình trong giai đoạn đầu thôi. Còn giai đoạn thứ hai đó, khi đã làm đệ tử Phật chính thức rồi, hiểu được lời Phật dạy qua các kinh rồi, thì các bạn phải tự mình nương tựa vào chánh pháp thôi. Có thêm bạn đồng tu, có thêm người đồng hành thì càng quá tốt, không có không sao hết đó. Các bạn có thể tự làm công việc đó. Như vậy là khi người đó bị là bỏ cuộc nửa chừng đó, các bạn không vì thế mà bị khủng hoảng niềm tin kéo theo. Tại các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, như là một bản sắc văn hóa, những người nam ít nhất trong một đời người có một lần đi tu 3 tháng, có khi là vài năm, sau đó hoàn tục để trở thành một người công dân tốt, một thành viên tốt ở trong gia đình. Thỉnh thoảng nó cũng có trường hợp đó là nhiều vị tăng sĩ lãnh đạo một vai trò lớn trong giáo hội, chủ trì đó là vài ba tu viện, đã giữ được cái việc tu tập đó đến 50-60 tuổi rồi, tức là trải qua trong chùa vài chục năm. Nhưng rồi cũng có một số vị đó cảm thấy là đề tu không hợp với mình, muốn được có con, cho nên đã chính thức hoàn tục. Và đăng ký đó, những người học trò đó là do nương vào cái uy tín vào vị thầy này để tăng cái niềm tin với Phật pháp, mà bây giờ đó chứng kiến ông thầy của mình nó hoàn tục, cho nên cái cú sốc tinh thần và tâm lý đó nó làm đảo lộn nhận thức và sinh hoạt Phật pháp, thì cái đó là điều rất là đáng tiếc. Nhưng cũng rất may đó là những người Thái Lan người ta quen với truyền thống này rồi. Các tu sĩ ở tại Thái Lan, Lào, Campuchia được quyền hoàn tục. Cho nên mỗi khi một vị nào đó đã tu 30 năm, 40 năm, thậm chí là có người tu 50 năm mà hoàn tục á, thì những người học trò tu tập theo vị đó phải cảm thấy bình thường thôi. Ở vai trò nào thì vị đó phải đóng đúng cái vai trò đó. Là khi mình còn là tu sĩ thì các cư sĩ Phật tử đến á, phải cung kính đảnh lễ. Còn khi mình hoàn tục á, thì vị đó giàu có 30 năm tu, 40 năm xuất gia, gặp các vị mới xuất gia cũng phải cung kính đảnh lễ. Nó là cái mặc định văn hóa. Nhưng mà cái đó đó là chúng ta không bị ảnh hưởng tâm lý về niềm tin tôn giáo từ một người nào đó. Nên các bạn phải tập làm quen thôi. Thì để giúp cho trường hợp của ba con đó, thì tốt nhất đó là con dẫn ba con đến gặp thầy. Vì thầy tin rằng là với tư cách là một đứa con gái, việc thuyết phục người cha là rất khó. Vì người cha nghĩ rằng là con là một bé trẻ thơ thôi, mặc dù giờ con có thể là trên 20 tuổi. Thì cái hiệu ứng tâm lý của một đứa con tư vấn cho người cha từ cái việc từ bỏ đạo do ảnh hưởng của người đi trước, để trở thành một Phật tử lại không giảng được tí nào. Cho nên những người như vậy đó muốn củng cố lại tinh thần và nhất là xây dựng lại niềm tin tôn giáo đó, phải gặp những người có uy tín để đủ sức thuyết phục. Và cái cách đó, giúp đỡ là gì? Phân tích cái nguyên nhân tại sao người đó là từ bỏ đạo Phật. Nó có nhiều nguyên nhân. Có thể là do giàu là Phật tử mà chưa từng đọc kinh Phật, chưa từng nghe Phật Pháp, chưa từng đến chùa tham gia sinh hoạt, thì đâu có một cái ấn tượng về Phật Pháp đâu. Thì cái người mà mình nương theo mà người ta không còn là Phật tử nữa thì người này bỏ đạo Phật thôi. Thế là phải nắm rõ được cái nguyên nhân á, và đời sống tinh thần tôn giáo của người đó thì mới có thể tư vấn một cách thích hợp được. Cho nên thầy khuyên con cố gắng thuyết phục thế nào đó để ba của con hoan hỷ đến gặp thầy, và thầy tin là thầy có thể giúp được.
Kính bạch thầy, có hai câu hỏi dành cho người đã mất được các bạn ở trên online hỏi. Câu thứ nhất là nhà con có tang mẹ, con có được sửa chữa nhà hay không? Câu thứ hai, kính bạch thầy, anh của con vừa mất cách đây vài ngày, khi sống không làm nhiều điều thiện mà chỉ toàn ăn nhậu. Xin cho con hỏi, trong 49 ngày anh con đi về đâu và con phải làm gì để anh con không đọa vào cảnh dữ? A Di Đà Phật.
Người qua đời đó không có ảnh hưởng gì đến những người còn sống. Do đó trong thời gian tang chế đó, nếu có nhu cầu, các Phật tử vẫn có thể sửa chữa nhà, di về nhà, ký hợp đồng, làm ăn, sinh hoạt như bình thường thôi. Đó là quan điểm tống tán của đạo Phật. Còn theo đạo Nho đó, nếu người chết đó, là cha mẹ và ông bà, thì trong vòng 2 năm tính theo tháng đó, nó đúng là 24 tháng kể từ ngày mất, các bạn sẽ không được tổ chức sinh nhật, không được ăn mừng, không được vui chơi, không được đính hôn, không được tổ chức lễ cưới, không được ký hợp đồng, không làm gì hết á. Chỉ dành thời gian để báo hiếu cho cha mẹ và ông bà thôi. Phật giáo cho rằng đó, cách báo hiếu đó là cực đoan. Chủ trương của đạo Phật là sau khi qua đời vài giây hoặc là vài phút đó, con người đã tái sinh, tức là tiếp tục có mặt trong bào thai của một người nữ mới. Do đó tâm thức ở đó sẽ không thể ảnh hưởng gì đến những người đang còn lại. Còn dân gian do mê tín người ta đồn thổi nhiều lắm, trong thời gian tang chế, làm ăn, ký hợp đồng, sửa nhà, vân vân, thì thường bị tổn thất. Cái đó là không có cơ sở nhân quả, cũng không có cơ sở khoa học. Trường hợp người anh khi còn sống là bợm nhậu, sau khi chết tái sinh vào đâu thì rất là khó trả lời. Tổng thể nghiệp bao gồm tư duy, lời nói, việc làm, nghề của người đó quyết định cảnh giới mà người đó sẽ tái sinh. Ở mức độ làm người trung bình, tức là chưa từng tạo thiện mà cũng chưa từng tạo tội lỗi như là giết người, phạm pháp, vân vân, thì sau khi chết đã đủ tiêu chuẩn tái sinh tiếp tục làm con người rồi. Còn là con người ở gia đình nào, xã, phường, quận, thành phố, nước nào đó, nó lại là một chuyện khác, hoàn toàn lệ thuộc vào nghiệp. Nếu như bệnh nghiện rượu là nguyên nhân chính để dẫn đến việc tàn phá toàn bộ sức sống của gan để dẫn đến cái chết, thì người ấy đó sau khi tái sinh đó có khả năng nghiện rượu từ nhỏ, cái hạt giống này nó đeo bám á. Và nếu không sinh ra trong một cái môi trường tốt á, rồi được hỗ trợ bởi giáo dục tốt, biết được Phật pháp từ nhỏ, từ bỏ rượu bia, ma túy và chất gắt gây sai đó, thì cái cơ hội tái nghiện rượu của người chết về bệnh rượu này đó lại tiếp tục đeo bám ở kiếp sau. Tại vì cái nhân quả về tính cách ở kiếp này và kiếp sau nó có mối quan hệ rất là mật thiết. Do đó tương tự, khi các bạn nào buồn chán quá do thất tình, do căng thẳng, do phá sản, do bị lừa đảo, do bị hàm oan, do bị trầm cảm, do mất ngủ vân vân, chọn con đường tự tử, thì khi tái sanh tiếp tục làm người đó, cái tâm lý của các bạn trở nên thì bạc nhược, yếu đuối, sợ hãi, bất lực, dễ bỏ cuộc và sẽ tiếp tục có khuynh hướng tự tử khi gặp cái hoàn cảnh tương tự hoặc nặng hơn. Do đó các bạn phải tập bản lĩnh đối với cuộc sống, và các bạn phải tin rằng đó, mọi vấn nạn trong cuộc đời này đều có chìa khóa. Thậm chí có nhiều chiếc chìa khóa khác nhau để tháo mở cùng một vấn nạn một cách có hiệu quả. Nếu các bạn không đủ sáng suốt hoặc năng lực để tự tạo ra giải pháp cho chính mình, các bạn đừng mặc cảm, khi phải xin tư vấn ở những người có năng lực chuyên môn, chẳng hạn như là các bác sĩ tư vấn tâm lý hay là các thầy, các sư cô đủ năng lực chuyên môn về vấn đề này, để các bạn có thể giúp đỡ mình tháo mở được các bế tắc, rũ bỏ được các căng thẳng và khép lại gọi là khối khổ đau. Do đó thay vì lo lắng rằng là người anh của mình, người thân của mình vốn là nghiện rượu chết tái sanh vào chỗ nào, vô ích, các bạn không thể trì hoãn vấn đề đó được, cũng không thể tác động đến nó được. Tốt nhất nếu có điều kiện, các bạn hãy làm những việc phúc báo nhân danh người chết đó khi làm. Thì theo học thuyết cộng hưởng nhân quả trong kinh Địa Tạng đó, người chết ấy hưởng được 1/7 công đức, 6/7 còn lại đó người trực tiếp làm sẽ được hưởng. Thì cái điều này nó sẽ tốt cho kẻ còn lẫn người mất. Cho nên các bạn nên rút kinh nghiệm. Thói quen như đã nói khi nãy đó có khuynh hướng xấu và tốt. Thói quen nào dù bản chất gì cũng đều có mang tính trói buộc. Thà mình bị trói vào trong các thói quen tích cực, các bạn sẽ có được một cái tương lai tươi sáng, thành công, hạnh phúc, rạng rỡ, quang huy. Còn trói mình vào trong thói quen tiêu cực như là nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, nghiện shopping, nghiện Facebook, nghiện tâm sự, nghiện thị phi, nghiện những chuyện tào lao, thì cuộc đời của các bạn là sẽ thế nào cũng là 3 chìm 7 nổi 8 lên đền. Cố gắng hãy vượt qua nó.
Dạ con chào thầy, chào đại chúng ạ. Năm nay con 30 tuổi rồi, nhưng mà con thấy khi mà con quyết định một vấn đề gì đó thì con thường do dự và không quyết định được. Nhưng mọi người nói là con không có lập trường. Vậy con muốn hỏi thầy là con nên như thế nào để tạo dựng cái lập trường đó ạ? Con xin hết ạ.
Thầy xin trích dẫn hai câu thơ mà ai học văn á, ở lớp 12 trở xuống á, phần lớn đều đã thuộc á. Băn khoăn đứng trước hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Cái thái độ băn khoăn đó nó bao gồm do dự, chần chừ, tấn thối lưỡng nan, thiếu kiên quyết, thiếu quyết định. Nói theo Phật giáo là con đẻ của vô minh. Và mặt trái của cái này là gì? Thiếu trí tuệ. Thì bản chất của cái lối sống đó là do vì mình hiểu chưa thấu đáo được vấn đề mình đang quyết định. Cho nên dẫn đến cái tình trạng cứ khi thì nghĩ thế này, khi nghĩ thế khác, cuối cùng rồi đó các cơ hội trôi qua. Chọn lựa là một nghệ thuật. Đối tượng của chọn lựa là bao gồm một bên đó là các bạn phải bỏ lại hết tất cả sau lưng, những thứ không liên hệ đến, không có giá trị bằng. Và cái được các bạn chọn lựa là gì? Cái tinh túy, cái giá trị, cái có ích. Chứ là chọn thì chỉ có một, mà bỏ lại là có thể có cả vạn. Ví dụ như khi một cô gái đẹp duyên, dễ thương, có khoảng 20 chàng trai theo đuổi, thì bạn gái đó phải chọn một trong 20 chàng trai. Chứ chọn cả 20 chàng trai thì cuộc đời của bạn gái đó là đi đời rồi. Và như vậy trong tình huống này đó, bạn gái đó phải bỏ đi 11 chàng trai và chỉ chọn một chàng thôi. Thì thầy nói vậy cho dễ hiểu không? Thì trong sự nghiệp, trong quyết định, bất cứ là cái gì, sự lựa chọn chỉ là một, mà cái bỏ lại thì rất là nhiều. Rồi để chọn lựa thì các bạn nên lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, giữ cái đúng, cái tốt, và không cần phải nhớ những cái còn lại. Đó là phương pháp loại trừ đó. Thì ví dụ như thế này, khi các bạn làm một bài toán cộng 2 cộng 2 là 4, đó là kết quả đúng, các bạn giữ kết quả này. Còn á, các kết quả còn lại có thể hàng triệu kiểu. Có người đó là 2 cộng 2 là 5, 2 cộng 2 là 20, 2 cộng 2 gì, các bạn không cần phải nhớ toàn bộ cái sai. Vì với cái sai biết chừng nào mà cho đủ, không có thời giờ. Chỉ cần nhớ cái đúng thôi, giữ cái đúng đó, và toàn bộ cái khác với cái đúng được xem là sai. Thì trong chọn lựa cũng vậy, các bạn có thể đưa ra cái tiêu chí, đây là cái tốt nhất nè. Nếu trong tình huống đó không có cái tốt nhất thì các bạn cho chọn lựa cái thứ yếu. Nói nôm na là trong một cái rổ táo đó, sự lựa chọn là rất ít. Còn trong một vườn táo thì các bạn có nhiều lựa chọn hơn. Thì trong một rổ táo các bạn chọn cái trái tốt nhất là, còn những cái không thuộc về tốt nhất hoặc là gần gần với cái tốt nhất các bạn đừng quan tâm nữa, đừng để ý đến cái tiểu tiết của đó nữa. Thì lúc đó các bạn sẽ không phải đắn đo, suy nghĩ, chần chừ, do dự. Điều ba, khi đã quyết định chọn cái mình tạm gọi là tốt nhất, có giá trị nhất, hữu dụng nhất và là tương đối nhất, các bạn đừng đặt lại vấn đề nữa, đừng đi hỏi người khác nữa. Vì đã chọn rồi, cũng đã quyết định rồi, hỏi cũng không giải quyết được việc gì nữa. Hãy hoan hỷ với cái sự lựa chọn đó và tiến tới phía trước với nó. Bằng cách này các bạn sẽ tránh được tình trạng đứng núi này trông núi nọ, hoặc là thả mồi bắt bóng. Có nhớ cái câu chuyện thả mồi bắt bóng không? Có một con chó chầu trực ở một quán ăn. Một thực khách bị say rượu, cầm cái đùi gà cạp một cái trục hụt đi, rớt cái đùi gà xuống, con chó quặm lấy chạy liền. Vì bị rượt đuổi cho nên con chó cứ cắm đầu mà chạy. Khi đi ngang qua một cái con sông có cái cầu á, cái cầu này đó thì không phải là cầu bê tông ngày xưa mà cầu ván thôi, cho nên nó có những cái khe để nhìn xuống thấy nước. Thì trời lúc đó là nó đang gần đứng bóng, cho nên bóng của con chó nó được tương phản với mặt nước với một cái hình thù là lớn hơn, và cái đùi gà mà nó đang gặm á được tương phản với mặt nước to gấp 3 lần. Con chó bắt đầu khởi lên cái lòng tham, tôi phải chọn cái đùi gà ở dưới đây, cái này không đủ áp phê cho tôi. Nghĩ xong thì con chó lập tức là buông cái miệng ra, nhảy xuống dưới sông để quạp lấy cái đùi gà đó. Khi xuống chúa nhụa dưới tìm hoài không thấy đâu hết, đùi gà kia mất tiêu luôn. Ta gọi là thả mồi bắt bóng. Cái hiện thực đó đang nằm trong tầm ta, mình là vứt bỏ nó đi để tìm theo một cái bóng dáng, cái ảo ảnh, cái mà nó không có thật. Về đây xác định là đâu là mồi, đâu là bóng, đâu là thật và đâu là ảo đó, thì các bạn đòi hỏi cần phải có một cái tri thức nhất định về tính giá trị. Nếu các bạn chưa đủ sức để là có được cái quyết đoán đó, thì các bạn nên nhờ tư vấn người ta chuyên môn trong lĩnh vực đó. Mà cả hai người cùng chuyên môn mà cùng có cái lời khuyên giống nhau thì các bạn nên theo. Thì dầu cái lời khuyên đó có giá trị tương đối thôi, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn mình tự quyết định một mình. Các bạn suy nghĩ nhân duyên của tôi nó là thế, cho nên tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ làm. Mà trước khi quyết định á, thì nhờ tư vấn kỹ lưỡng để khỏi phải nuối tiếc về sau. Dĩ nhiên cũng có những tình huống các bạn được quyền xoay trở lại, nhất là khi các bạn đã lỡ có một hành động xấu, một việc làm xấu, một thói quen xấu do mình đó là quyết định sai lầm trước đây. Thì không thể nói là tôi đã lỡ rồi tôi đi luôn con đường đó, là đã phóng lao rồi phải theo lao, ngồi lưng cộp không được đó là tụt xuống, cái đó là dại dột. Trong tình huống đó các bạn phải thay đổi quyết định liền, dù các bạn có thề non hẹn biển theo cái kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc đi nữa, các bạn cũng trở thành là anh hùng rơm. Đang khi cuộc sống cần các bạn trở thành anh hùng thật, phải biết quay đầu về bờ. Thì đây là cái trường hợp ngoại lệ nha. Còn các trường hợp khi đã quyết định đúng rồi thì không nên tiếc nuối nữa, không nên đặt vấn đề nữa, không nên quay trở lại nữa, hãy tiến tới phía trước. Các bạn sẽ có một cái tương lai tương đối là thành công.
Dạ, kính thưa thầy. Dạ, em cho em hỏi một câu là do ở trên tình trạng thế giới hiện nay á, là cái tỷ lệ người chết đang ngày càng trẻ hóa là do một số bệnh lý về như là tim mạch hay là ung thư, là do thói quen hàng ngày của chúng ta. Thì em muốn nói ở đây là cái thói quen ăn uống hàng ngày của mình á, là mình phải ăn như thế nào á. Nhưng mà lúc mà khi mà quy y á, thì là mình nói là có một cái là giới là không sát sanh. Nên em muốn hỏi là cái lúc mà ăn chay á, em muốn là ăn chay được nhiều ngày hơn, nhưng mà em tối đa chỉ ăn chay được một ngày thôi. Trong những cái ngày còn lại không ăn chay á, thì em nhìn gì em cũng không thèm hết trơn. Nhưng mà đúng cái ngày ăn chay là nhìn cái gì mặn em cũng thèm hết, không kìm lòng nổi luôn. Đúng một ngày thì cho em hỏi là thầy là có cái cách nào định hướng được cho cái suy nghĩ của em là ăn chay càng nhiều càng tốt để cho mình giảm được những cái bệnh lý về tim mạch hay là ung thư mà đang làm cho mình chết sớm á thầy. Dạ, cảm ơn.
Bạn này hơi bất bình thường. Tức là trong cái ngày á, ăn chay đó thì thèm mặn, trong những ngày ăn mặn á, thì lại không thèm mặn. Đó là cái mâu thuẫn mà do, có lẽ là do ép mình thôi, chỉ chưa thật sự muốn, cũng chưa thật sự thấy được giá trị của nó, hoặc là muốn nhưng mà chưa có quyết định rõ, là hiểu thấu đáo. Để duy trì sức khỏe đó, ăn chay không phải là phương pháp duy nhất. Nếu các bạn ăn mặn đúng phương pháp đó, các bạn vẫn có sức khỏe. Dĩ nhiên là so với tổng thể nghiệp thì ăn chay có sức khỏe vẫn tốt hơn là ăn mặn có sức khỏe. Cho nên lời khuyên của Phật giáo là các bạn nên mở lòng từ bi qua văn hóa ăn chay. Một tháng đó đôi ba ngày hoặc nhiều hơn, tùy theo sở thích và điều kiện gia đình có thể đạt được. Các bạn phải thấy rất rõ đó, là khi mà những người giàu đã từng trải qua việc ăn cao lương mỹ vị ở những khách sạn 7 sao như là ở Dubai, hay là những nhà hàng lớn mà giá trị mỗi một cái thực đơn có thể lên đến là hàng chục triệu. Giác ngộ được chân lý đó, họ dễ dàng bỏ thực phẩm mặn. Nhiều Phật tử đã làm được như thế, bởi vì họ thấy rất rõ là cuộc sống này đó không phải chỉ có tiêu thụ, nó có những cái giá trị khác. Khi mình tiêu thụ bằng khẩu vị, nó tạo thành thói quen đó, rồi thói quen nó dẫn đến cái sự lệ thuộc. Thiếu cái việc ăn tươi nước sống, tức là ăn máu thịt của các loài động vật đó, thì lúc đó các bạn chịu không nổi, thì lúc đó là mình đang bị nhiễm đắm vào cái khẩu vị hưởng thụ rồi. Do đó trong những ngày ăn chay thì các bạn thấy rất rõ rằng tôi đang thực tập tâm từ bi. Việc mà thèm thực phẩm mặn á, nó làm cho tâm từ bi đó chưa thực hiện được. Cho nên tôi nhận thức tôi đang sai, và do đó tôi không nên để cho tâm từ của tôi nghĩ đến thực phẩm mặn, tưởng đến thực phẩm mặn, và đang là tiêu thụ ảo thực phẩm mặn. Và khi mà các bạn bị cái cảm giác thèm khát đó trỗi dậy chi phối đó, thì cố gắng rời khỏi cái không gian mà các mùi vị đó nó đang xuất hiện. Ví dụ cái ngày đang ăn chay mà các bạn đi lại cái đường Sư Thiện Chiếu ở quận 3, đó là làng nướng, mùi gia vị ngũ vị hương của thực phẩm mặn nó bốc lên nồng nọc nặng nặc, và lúc đó các cái hạt giống ăn mặn nó trỗi dậy liền, nó làm cho dịch vị như một cái phản ứng tự nhiên có điều kiện nó được hoạt động. Thì làm sao mà các bạn khắc phục được thói quen không thèm mặn được? Thì nếu lúc đó mình đang ở nhà và đang có mặt ở trong khu nhà bếp, mẹ hay là bố đang làm thực phẩm mặn hấp dẫn, thì các bạn hãy lên trên nhà trên đi và nói với cha mẹ rằng là con sẽ làm bù lại cái việc mà cha mẹ đang nhờ vào ngày mai. Mình không cần nói vì ngày hôm nay con ăn chay. Bây giờ con đang bận học, lên đó làm sao để cắt cái mùi nó đang tỏa ra, không tận mắt nhìn thấy, không tận mũi nữa là ngửi thấy, thì cái nghiện về mùi và trải nghiệm thực phẩm mặn nó sẽ bắt đầu nó tạm quên đi. Nếu lúc đó mà vẫn không khắc phục được á, thì hãy mở một cái chương trình hài kịch hay là đi chơi thể thao. Từ lúc đó mình tập trung vào những hoạt động này đó, thì tự động nó quên đi cái cơn thèm. Từ lúc đó mình không có nhớ thực phẩm mặn được. Hoặc mình là liên tưởng thế này nè: thực phẩm mặn đang nằm ở trên bếp được xào chiên nấu, chính là ngón tay của tôi, bàn tay của tôi, cánh tay của tôi, thịt của tôi. Thì khi mình nổi da gà, rợn tóc gái, liên tưởng chút xíu thôi, vì chúng ta thất bại trong việc liên tưởng. Cái đùi gà, thịt vịt mà ta đang ăn á, với cái con gà, con vịt nó đang sống. Chứ nên mình đang thấy nó đơn giờ sống đây, bây giờ nó chết, nó phục vô mình thấy ớn lắm. Cứ liên tưởng như thế, ăn thịt của chúng, tôi như chính đang ăn thịt của mình, tự nhiên mình ớn liền, và bắt đầu mình dừng cái cảm giác thèm thuồng đó lại. Còn khi mình hiểu được cái giá trị thực dưỡng đó, trong rất nhiều thực phẩm chay, đầy đủ không thua kém gì thực phẩm mặn, lại an toàn hơn, tốt hơn, thì tự động các bạn sẽ vượt qua. Hoa Kỳ có 10% dân số ăn chay, tức là gần 30 triệu người. Úc thì có được 7%. Israel, Đức, Thụy Sĩ 7.5%. Tức là xu thế thế giới hiện nay đó, khi khoa học càng phát triển đó, thì những người đầy đủ về tiện ích vật chất đó bắt đầu giảm thiểu cái sự tiêu thụ, và họ thực tập ăn chay để giữ sức khỏe và nuôi lớn cái tình thương, và bắt đầu họ gặp được đạo Phật. Vì các tôn giáo ở phương Tây đâu dạy ăn chay. Ăn chay là có nguồn gốc từ đạo Phật và đạo Kỳ Na, một tôn giáo vô thần của Ấn Độ. Thì những người ta giàu có thế, cái tiện ích đầy đủ, mà thịt ở nước ngoài ta bán giá rẻ lắm, chứ không phải mắc giờ Việt Nam mình đâu. Mà người ta còn không muốn ăn mà, người ta có thể bỏ được. Còn chúng ta đó, cứ so sánh thì tại sao những người như thế người ta còn bỏ được mà mình bỏ không được là mình dở. Thì tự động là mình sẽ cảm thấy hơi quê, cảm thấy mình hơi còn dở, cảm thấy mình chưa được hoàn thiện, cho nên cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được và vượt qua. Còn để hiểu chi tiết hơn về giá trị ăn chay đó, ăn chay giá trị sức khỏe, ăn chay giá trị đạo đức, ăn chay giá trị bảo vệ môi trường đó, thì các bạn lên Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang ăn chay, thì nó có 3 bài giảng của thầy, mỗi bài trung bình 60 phút, trong đó có một bài ăn chay bảo vệ môi trường ha, để mình hiểu sâu sắc hơn về giá trị. Khi mình hiểu sâu rồi đó, thì việc đó là ăn chay đó vừa là thuần chay mà vừa không có nghĩ tưởng đến hay là tiếc nuối đến hay là liên tưởng đến các cái vị và thực phẩm mặn, không phải là khó khăn lắm.
Thưa thầy, thì trước đây có tình trạng là một số người mà giả sư đi khất thực đó thầy. Con thấy có một cái cô đó, chắc con nghĩ cũng Phật tử, cô ấy chắc là không có biết là giả sư, cho nên cô ấy rất là tôn kính, mức là quỳ xuống để mà giống như là để mà dâng thực phẩm cho người đó. Con muốn hỏi là như vậy thì mặc dù là giả sư, nhưng mà cô mà Phật tử đó, cổ có được cái phước như là cúng dường cho những quý thầy thật sự không ạ? Với lại là khi mà mình cái lòng cái tình thương của mình bị lợi dụng thì mình nên có cái thái độ như thế nào hả thầy? Dạ, con cảm ơn.
Các giảng sư hay pháp sư thông thường là không có đi khất thực. Đối với các nước Phật giáo Nam truyền như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, vì dân số đó là từ 74% cho đến 97% là Phật tử, hiểu được văn hóa khất thực, cho nên truyền thống khất thực vào mỗi buổi sáng vẫn còn rất đẹp. Và đó là cái cách mà ngày xưa các vị tu sĩ Phật giáo đó nhân việc đó đó đền tạ ơn của người cúng đó, bằng một bài thuyết giảng. Và đây là cách truyền bá đạo Phật rất hiệu quả. Hệ phái Phật giáo khắc sĩ tại Việt Nam cũng noi theo truyền thống này. Trong gần 75 năm qua đó, bằng phương pháp đi khắc thực đó, đã xây dựng được 500 ngôi chùa. 2 thập niên trở lại đây đó, thì truyền thống khắc thực đó đang bị lợi dụng tại Việt Nam. Những kẻ phạm pháp, những kẻ xấu đã đến chùa có bán pháp phục đó, mua những chiếc y vào các nhà vệ sinh công cộng đó, đắp khoác vào và tập những bước đi rất là điềm tĩnh, nhẹ nhàng, khoan thai tới khu chợ búa, khu nhà giàu để tiếp nhận là tịnh vật và tịnh tài. Sau đó thì họ vào nhà vệ sinh tháo mở pháp y ra và trở thành một người bình thường. Như vậy họ đã lợi dụng vào pháp y của đạo Phật làm những chuyện phạm pháp, lừa đảo. Phát hiện những trường hợp như thế đó thì các bạn chẳng những không nên cúng mà nên báo với chùa hoặc là cảnh sát để bắt những người đó. Vì những người như thế rất là xấu, vì lòng tham, vì si mê, và họ đã làm cho hình ảnh của các tu sĩ đó bị hiểu sai đi. Thì trên mạng hiện nay quay lại những cái clip về những người giả danh khắc thực đó không phải là ít. Và một số đài truyền hình cũng đã công bố rồi. 200 năm qua thì giáo hội Phật giáo Việt Nam đó đã kêu gọi tất cả các nhà sư tu theo Phật giáo Nam truyền hay là tu theo Phật giáo Khắc Sĩ không đi hành khất nữa. Và theo thầy biết đó, là cả hai hệ phái này đã tuân thủ theo lời kêu gọi của giáo hội. Cho nên đó, về nguyên tắc đó, những người đi khắc thực bên ngoài không phải là tu sĩ. Thì giáo hội đã phổ biến cái này lâu rồi, mùa an cư nào cũng nhắc lại. Và những người vẫn thích cái hạnh tu khắc sĩ đó thì họ được giáo hội cấp cho một cái thẻ để xác định là người đó là người không phải lợi dụng. Nhưng mà số lượng này đó nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Bây giờ các bạn đi khắp thành phố Hồ Chí Minh chỗ nào cũng có người đi khắc thực, phần lớn là dởm hết. Văn hóa khắc thực á không thích hợp với đời sống xã hội của Việt Nam, nhất là trong xã hội chủ nghĩa. Cho nên giáo hội đã thấy rõ việc đó và kêu gọi các nhà sư từ bỏ khắc thực. Nên các Phật tử phần lớn là đến chùa phát tâm cúng dường, hoặc là chùa là cử người đi đi chợ, là mua vật dụng về là tự nấu nướng nè. Xã hội ngày nay nó khác với xã hội ngày xưa, văn hóa ngày nay khác với văn hóa thời Phật. Cho nên là chúng ta cũng phải thích ứng theo. Thực tế mà nói, khi mà đi khắc thực đó, đúng theo lời Phật dạy đấy, một buổi sáng như vậy mất hết 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Nếu dành 3-4 tiếng đồng hồ đó cho các vị Phật sự, chẳng hạn như giảng dạy, sinh hoạt, tu niệm, làm việc đó, thì lại lạc cho bản thân và cộng đồng nó lớn hơn nhiều lắm. Đang khi giá trị của một bữa ăn á, nếu là ăn chay đó, nó chỉ khoảng chừng 3-4 ngàn đồng thôi. Mình bỏ ra 3-4 tiếng đồng hồ đi hành khất để có một cái giá trị tương đương á, là 3-4 ngàn đồng á, thì theo thầy rất là phí. Các tu sĩ hiểu được hết việc đó. Còn thề Đức Phật đó, nếu không đi khắc thực đó, thì người ta không nghĩ mình là người tu. Cái văn hóa tạng độ người ta quan niệm rất khác với văn hóa các nước còn lại. Thì Đức Phật thành lập đạo Phật trong bối cảnh đó phải tùy thuận theo văn hóa đó. Còn bây giờ mà bê quyên si cái nền văn hóa đó tại các nước mà Phật giáo không phải là quốc giáo thì không có lệ lạc lớn. Người ta thấy các tu sĩ là kẻ ăn xin. Hình ảnh kẻ ăn xin đó nó làm cho người ta là đánh giá thấp, chứ không có đề cao cái vị trí đạo đức, vị trí tâm linh, vị trí xã hội, vị trí giáo dục của một nhà tu được. Và nếu vị tăng sĩ nào vẫn còn thích cái hạnh khắc thực cũng nên hiểu vấn đề này như là quy định của giáo hội, để chúng ta không trở thành là cái bình phong cho những kẻ xấu lợi dụng để làm tiền. Cho nên là các vị Phật tử muốn phát tâm cúng dường đó, hãy đến chùa. Thì chùa nào cũng có một cái phòng tiếp tăng, ta ghi nhận cái số tịnh tài đó làm cho việc gì. Hoặc đơn giản hơn, các vị có thể bỏ vào thùng phước ở tại các chùa. Thì nhà chùa đó mỗi nửa tháng qua một tháng sẽ khui ra, tổng kết cái đó phục vụ cho cái sinh vật quý tại chùa. Thế vậy cái nguồn tiền đó sẽ được sử dụng một cách chân chính. Còn những người đi khắc thực như thầy vừa phân tích, phần lớn là giả mạo rồi. Mình cúng như thế đâu có phước gì đâu. Người ta lợi dụng vào cái niềm tin để người ta được tôn kính mà khỏi phải lao động gì hết. Những kẻ như thế là cực kỳ xấu, ta có tu hành gì đâu. Nên là chúng ta không nên trở thành là nạn nhân của họ. Để xác định đâu là cái người khắc thực thiệt, khắc thực giả đó nha, các bạn đừng nên đánh giá bằng hình thức. Vì hình thức là chỉ cần tập 5 phút là làm được. Đi chậm chậm, mắt lim rim, nhẹ nhàng, không có dồn qua, không ngó lại, cái thấy nó ra đạo hạnh của người tu rồi, dễ bị lừa chết. Các bạn chỉ thử hỏi một vài câu về Phật pháp thôi, là tứ diệu đế là gì thưa thầy? Em nói là sĩ 1, sĩ 2, sĩ 3, sĩ 4 là biết là thầy tu dở mà. Và mình hỏi bác thánh đạo là gì thưa sư cô, mà không trả lời được là biết dần dởm liền, lập tức dẫn người đó đến cái khu vực công an gần nhất để đấu tố người đó, để cho người đó không tiếp tục lừa đảo nữa. Tại vì các Phật tử được quyền hỏi Phật pháp ở tu sĩ. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, tại Ấn Độ thì nó cũng có cái tình trạng đó là tu sĩ bị lợi dụng. Những kẻ thất học, thất nghiệp, lười biếng, thì thấy là tu sĩ được tôn kính quá, đạo Phật trở thành quốc đạo, cho nên đó là vào chùa ẩn dương nơi cửa Phật để khỏi phải lao động gì mà vẫn được đó là có cơm ăn áo mặc. Thế là để thanh trừng đó thì đại đế Ashoka đã ra một cái pháp lệnh là hỏi Phật pháp, mà nếu vị nào trả lời không được là biết đó là tu sĩ dởm, lập tức là cho vị đó hoàn tục hoặc là phát hiện vị đó là kẻ tu giả. Nhờ đó hình ảnh cái tu sĩ mới trở nên là thanh tịnh, lệ lạc cho quần sinh được. Cho nên đó là các Phật tử cứ gặp những nhà sư đi khắc thực đó, hỏi một vài câu Phật pháp mà trả lời ấm mớ là biết là tu dởm rồi. Chứ là một nhà sư mà những khái niệm căn bản tứ diệu đế là gì, bát chánh đạo là gì, thất bồ đề phần là gì mà không biết được, thì cái đó đâu phải là tu sĩ đâu. Tôi công nhận không? Đó là một cái phép thử rất đơn giản, và các bạn làm được như thế đang góp phần bảo vệ Phật pháp.
Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi online dành cho nhóm chủ đề về tình yêu. Bạch thầy, con đang yêu một người phụ nữ, yêu hết lòng, sẵn sàng cho hết tất cả. Hiện tại con đã cho cô ấy gần hết tài sản của con. Tình cảm của cô ấy thì vẫn giữ kẽ, không thổ lộ yêu con, mà còn có biểu hiện cho con thấy là yêu người khác. Thầy giúp con làm sao cho tâm con được an, đừng suy nghĩ về cô ấy nữa, để con an tâm làm việc và sống. Và câu hỏi thứ hai cũng về chủ đề về tình yêu. Nếu biết khả năng hai người không đến được với nhau, không đi hết con đường, vậy có nên từ bỏ hay phấn đấu mặc dù biết là khó khăn? Câu hỏi thứ ba, con thấy nỗi khổ đau trong hôn nhân nên con không muốn kết hôn mà muốn tu tập và hành thiện. Xin thầy cho con ý kiến. Dạ, con xin hết ạ.
Trong tình huống một á, bạn nam này đang rơi vào tình trạng là bỏ tiền để mua tình yêu, tức là hối lộ tiền để có được tình yêu, mặc dù bạn ấy không nhận thức được rằng mình đang làm việc như thế. Và người con gái trong cái câu chuyện đó đang được là nhìn nhận dưới một cái hình ảnh đó gì? Lợi dụng vào tình yêu mù quáng này để tiếp nhận quà, tiền bạc, đến độ mà lá thơ đang than phiền là gần hết luôn tiền. Để chọn một người bạn đồng hành á, thì người như thế là không thích hợp đâu. Huống hồ đó là cái lời tự sự còn cho biết là gì? Là cô này đã có khuynh hướng là cùng thời điểm đó tiếp nhận tình yêu ở người khác nữa. Thì cái câu trả lời quá rõ là gì? Lợi dụng thôi. Một bên là si tình, tạo cơ hội cho bên khác lợi dụng, lỗi nằm ở mình 50% và 50% lại là lỗi ở cô ấy. Để khắc phục và vượt qua cái lỗi này đó, thì hãy quên cô ấy đi. Và cứ tâm niệm trong đầu như thế nào: tôi rất may phước, tôi đã sáng suốt kịp thời, thấy rõ tình yêu này không có tương lai, tôi đang bị lợi dụng, tôi đang bị si mê, và tôi đang mua chuộc tình yêu, tôi phải dừng lại thôi. Tôi may phước đã thoát ra được cái tình huống đó. Hoặc là mình nhẩm trong câu tương tự là gì? Rất may phước tôi sẽ dừng lại tình huống này để tôi có được một người xứng đáng hơn, đẹp gái hơn, dễ thương hơn, giàu có hơn mà tôi không phải tốn tiền nữa. Ít nhất là khi mà mình nỗ lực mình nghĩ, mình vượt qua gì đó, phải nghĩ cái tốt hơn thì mình mới quên được cái dở. Thì muốn bỏ nghiện rượu thì phải ngậm kẹo, muốn bỏ thuốc lá thì phải ngậm kẹo, phải có cái thay thế vào. Trường hợp hai đó, khi hai người yêu nhau, nhận thức quá rõ là có nhiều điểm bất đồng, cái tính đồng hành trong hôn nhân khó có thể xây dựng, thiết lập được. Nói ra một vài câu đó là có thể mâu thuẫn, xung đột, khắc khẩu, cãi vã, hờn dỗi, rồi đó là mỗi người một hướng. Theo kiểu mà Trịnh Công Sơn thường nói đó, anh đi nhịp 1357, còn em đi nhịp 2468, trước quốc không gặp nhau. Thì trong tình huống đó các bạn sẽ có hai cách để giải quyết vấn đề. Cách một nên ưu tiên, hạn chế tối đa việc đào sâu vào những điểm dị biệt và bất đồng. Vì đào sâu như thế, các bạn sẽ trở thành kẻ thù của nhau một cách rất là lãng xẹt vào những cái chuyện không đâu. Nhiều khi nói về cái chuyện thị phi của người A, người này có quan điểm này, người có quan điểm kia, hai bên trở thành là đối thủ của nhau. Trong cái đợt mà Sơn Tùng MTB đấy, bị người ta nói là đạo nhạc đó mà, là có nhiều cặp là bạn bè vợ chồng đó là trở thành kẻ thù của nhau, người thì binh vực, người thì chống đối. Cái chuyện nó có ăn nhập gì tới mình đâu, mà tự nhiên đem ra tranh luận nhau cho nó mệt vậy. Nên các bạn hãy khép những việc đó lại, những gì không trực tiếp liên hệ đến mình các bạn không thảo luận, không đào sâu, thì cái va chạm xung đột đó bắt đầu nó được khắc phục ở một mức độ tương đối. Trong trường hợp lỡ cái xung đột xuất hiện bằng lời, bằng tư duy, hoặc là thậm chí là bằng hành động cụ thể, các bạn hãy tập phương pháp là chuyển đài tâm. Tức là một trong hai người phải lanh trí là chuyển cái hướng của cuộc trao đổi truyền thông đó qua một nội dung khác, qua một cái đối tượng khác. Thì việc này nó có giống như là mình chuyển kênh vậy đó, đang coi đó là VTV1, thấy hài này nhảm quá, bấm qua HTV để xem hài sạch, thế vô vậy. Thế bây giờ mình đang cãi vã với nhau, mà nếu mà cứ vô đó là tôi đúng, tôi bị hàm oan, tôi không có như thế, tại sao tôi bị nói như thế, tôi bị khinh thường, tôi bị xem thường, thì lúc đó chỉ có hai người là gần như là kết thúc với nhau thôi. Đó là chuyển qua một cái chủ đề khác, và người còn lại phải hợp tác, không tiếp tục nói nhai, nói dài, nói dở, nói gặm nhấm vào cái việc mới vừa được thoát ra. Thì bằng cách này đó, dù các bạn bị khắc khẩu, do khác cá tính, do khác quan điểm, do khác cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, các bạn vẫn có thể có điểm dừng an toàn để kéo dài cái tình bạn hay tình yêu, tình hôn nhân đó thêm nhiều năm mà không sao. Nghĩa là giữa các bạn phải có một cái biên giới, tức là tương nhượng trên nền tảng hiểu biết, chứ đừng có đè nén. Đè nén đến lúc nào đó các bạn sẽ nổ tung ra. Là tôi nhìn giống lắm rồi, tôi đã là nhượng bộ lắm rồi. Cái đó thì nó không giải quyết được vấn đề. Phải hiểu để mình không có dẫm đạp lên trên cái biên giới tương nhượng đó, thì các bạn sẽ có thể cứu vãn được tình huống xấu có thể có. Giải pháp 2, sau khi đã nỗ lực tất cả những điều tốt nhất có thể, nhưng mà tình trạng ngày nó càng nặng hơn, hai người xây dựng cho nhau toàn là địa ngục không, thì thôi lúc đó các bạn có thể chọn giải pháp là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình tôi đã chỉ thế thôi. Nhưng mà trước khi chọn giải pháp này đó, hãy nỗ lực phương pháp 1 mà thầy nói. Và muốn phương pháp 1 thành công thì các bạn phải là rũ bỏ cái tôi của mình, cái tôi tự ái, cái tôi danh dự, cái tôi thông minh, và các chị em phụ nữ trẻ đẹp á, còn cái tôi là ỷ vào là sắc đẹp của mình. Và khi mà một bạn gái nào đó có nhiều chàng trai đeo đuổi, có nhiều người đàn ông đeo đuổi, bỏ qua hết sau lưng, chỉ chọn lấy một người nào đó, mà nếu mà cái mâu thuẫn xung đột về lời nói sẽ làm cho bạn này khó chịu lắm, tiếc nuối lắm. So sánh mà, cái so sánh làm cho mình đó là khó chịu hơn. Thì lúc đó các bạn phải bỏ so sánh đó đi. Mình đã chọn người này làm vợ, làm chồng rồi, thì thôi phải hoan hỷ. Chứ so sánh như thế là nó làm cho các bạn sẽ đứng ở trên đống lửa, hoặc là ngồi trong đống lửa, hoặc là bị đốt ở trong đống lửa thôi, không giải quyết được vấn đề. Nói chung là trong tình huống nào cũng có giải pháp của nó. Nếu cả hai cùng là Phật tử đó, thì nên tham dự khóa tu để mọi người biết tu một chút, tăng thêm cái hiểu biết một chút, để dễ nhường nhịn nha. Còn trong trường hợp mà đứng trước bờ vực thẳm ly hôn đó, thì cả hai cùng đến gặp thầy Nhật Từ. Chứ thầy thường không có tư vấn một chiều. Nên nhớ trong những cái đợt cãi vã đó, người nữ luôn luôn là muốn làm tới, thôi không có gần đâu. Khi mà tự ái lên đó, cho nên đó, cãi lộn với người nữ là không có lợi. Phải hiểu vậy đó. Các bạn trai mà lỡ và cái người nữ bạn của mình đó, mà nổi xung thiên lên đó, thôi nhường nhịn đi. Vì lúc đó cảm xúc dâng trào và cảm tính chi phối, thì người nữ sẽ không còn nhận ra được đâu là đúng, đâu là sai nữa. Cứ tự ái dẫn đến cốc cằn, có thể là phá nát luôn cũng được. Còn bạn trai đó thì thường có là thượng cắn chân, hạ cắn tay. Mà mâu thuẫn quá thì ưa có các hành động bậy bạ đó. Thì lúc đó thôi đừng có là hơn thua đủ là nhau làm gì. Giả vờ cầm điện thoại ra: alo chị hả, có việc gấp không, để em tới liền. Cái này nói: xin lỗi anh, giờ em có việc ở công ty. Chạy đi, thì người này mất hứng rồi. Là hai người không có tiếp tục là vào cái cuộc giằng xé đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là quấy. Thì cái lửa của bực tức đó nó sẽ gọi là hạ nhiệt xuống. Nói chung phải thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó một cách chủ động, chứ đừng có làm tế. Thông thường á, khi cha mẹ đó là một cặp hôn nhân bất hạnh, thì con cái được sinh ra từ gia đình đó ám ảnh về hôn nhân. Vì nhìn cái bản sao của cha mẹ mình á, những người đó sẽ suy nghĩ rằng là mình sẽ có một tương lai tương tự hoặc là tồi tệ hơn. Sống trong một gia đình mà khi người cha đó là kẻ ngoại tình, đẩy người mẹ vào trong một cái hoàn cảnh là cực kỳ khổ đau, thì những đứa con gái đó là mất thiện cảm hoàn toàn với người nam, và muốn sống độc thân vì không muốn mình trở thành bản sao của người mẹ và là nạn nhân của người cha. Nói chung là những người nam. Theo Đức Phật đó, để sống được hạnh phúc đó, thì các bạn phải nỗ lực vượt qua các ám ảnh. Vì ám ảnh về bản chất là một cái loại chấp, chấp vào quá khứ, chấp vào cái đã từng xảy ra, có khi là của mình, có khi là của người khác. Mà đăng khi đó, hiện tại nó hoàn toàn mới, chưa chắc gì nó lại tái diễn lại những cái đã từng đã qua. Nhưng mà bằng cái ký ức liên tưởng với nỗi khổ niềm đau đó, các bạn hình dung nó là một, và đây là cách đặt vấn đề sai lầm. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, muốn sống hạnh phúc á, các bạn phải nỗ lực khép quá khứ lại bằng cách là quên các ký ức đi. Còn túc mệnh minh mà Đức Phật đạt được đó, dưới cội Bồ Đề đó, chỉ lúc nào thật sự cần thiết Đức Phật mở cái van quá khứ đó ra, lấy một dữ liệu ở trong một kiếp nào đó minh họa cho bài giảng nhân quả đang diễn ra hiện tại. Sau đó Ngài khóa cái van quá khứ đó lại. Các bạn nên tập cái này. Chuyện nào đã qua rồi không có đào bới lại nữa. Thì lúc đó các bạn sẽ không bị ám ảnh bởi thấy hoặc là nghe những câu chuyện tình yêu đau lòng. Nó giống như là địa ngục vậy. Để vượt qua nỗi ám ảnh á, ngoài điều đó nói trên thì các bạn nên tập thế này. Nếu cha của bạn gái đó đó là người hành hạ khổ đau mẹ của mình, thì các bạn sẽ giảm như thế này: những người nam mà tôi gặp trong đời không phải là cha tôi, cho nên hành động của cha tôi không phải là hành động của người đó, và những người đó cũng không lặp lại hành động của cha tôi. Để mình mới tháo dỡ cái thành kiến của một người A, và các bạn đang phủ trùm lên tất cả những người B, C, D còn lại. Và muốn như thế thì các bạn phải tập vào gì? Đừng để cho ý thức chủ quan của mình can thiệp vào, mà thầy tạm gọi là gì? Dán nhãn đặt tên lên con người và sự vật. Bạn nào sống về cảm xúc nhiều đó thì cái thái độ dán nhãn đó sẽ diễn ra nhiều hơn. Ví dụ như các bạn có nghe cái câu Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết không? Có nghe câu đó không? Đó là ám ảnh về tâm lý dùng miệng. Cái người mà đặt ra cái câu này, có thể cái phạm vi giao tế của họ chỉ có 4 miền thôi, thì có 4 tỉnh thôi: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên. Và cái người Quảng Nam mà họ tiếp xúc đó là thích cãi, đúng cũng cãi, sai cũng cãi, ở đâu cũng cãi, bất luận, không nể nang ai hết. Từ đó, đó người đó trỗi dậy một cái thành kiến rằng người Quảng Nam là hay cãi. Hoặc có thể người đó chứng kiến 2-3 người Quảng Nam cãi, cho nên dẫn đến quyết định đó. Tương tự Bình Định là co ro. Thực ra Nguyễn Huệ dân Bình Định có co ro đâu, chủ động bắt tiếng nữa. Có nhiều người Quảng Nam á, khựi miệng họ ra họ còn không phát biểu, lấy xe ben khựi lên họ cũng thèm nói, chứ đừng nói mà hay cãi. Và người Quảng Ngãi đâu phải người nào cũng lo. Rồi những người ở 63 tỉnh thành còn lại, có nhiều người cũng rơi vào bình lo, chứ không phải có dân Quảng Ngãi. Rồi đâu phải người Thừa Thiên nào cũng chơi cha người ta, đợi người ta làm xong rồi nứt hưởng hết thành quả. Cái đó là thành kiến, không đúng. Để cho cái thái độ chủ quan mình can thiệp vào nhận thức đối tượng, rồi mình dán nhãn lên đối tượng đó, đặt tên lên sự vật đó, con người đó. Cái đó là thiếu, đó là chánh niệm, và thiếu như lý tác ý, tức là đánh giá sự vật không đúng với bản chất của con người và sự vật đang là. Thì đó là cái tu về trí tuệ, để các bạn là rũ bỏ được cái thành kiến rằng là đời sống gia đình là khổ đau. Có rất nhiều người Phật tử tại gia ta sống đời gia đình rất hạnh phúc, cả vợ lẫn chồng đều là Phật tử, con cháu là Phật tử, gia đình nó là thành công, sự nghiệp đổ đạt. Giống như cặp vợ chồng hai giáo sư Hồi Sáng đó, Quỳnh Ngọc Phiên và Lê Tự Hỷ, Chung Thủy, vợ chồng đã đến tuổi U80, con cái là tiến sĩ, kỹ sư, đỗ đạt cao, học ở nước ngoài, gia đình sự nghiệp rất là hiển hách. Thì cái gia đình đời sống vợ chồng đó có gì đâu khổ đâu, họ đi đâu có đôi có cặp, hiểu biết nhau, ủng hộ nhau, đồng hành nhau. Thì tại sao các bạn không nhìn thấy những cái mẫu gia đình hạnh phúc đó để mình có niềm tin, mà mình cứ nhìn thấy cái gì đó xấu rồi mình áp đặt lên là không nên. Còn nếu các bạn không muốn lập gia đình là chuyện riêng, chứ đừng có vì thấy rằng là gia đình A không hạnh phúc, gia đình B kẻ lộn, cho nên mình sợ quá mình không dám lập gia đình. Vì có người đã thích độc thân, nhưng đã chọn con đường độc thân rồi mà không dám đi tu là quá dại. Vì khó nhất của đề tu là độc thân mà không cô đơn. Cho nên các bạn cứ đặt ra câu hỏi là: tôi có thể đi tu được không? Nếu trả lời là không, là người tại gia mà không lập gia đình là hơi bất bình thường. Đi tu không lập gia đình người ta nói là bất bình thường rồi. Nhưng bất bình thường đó có thể chấp nhận được, tức là hy sinh tình yêu của bản thân, bỏ đi cái tổ ấm của gia đình mình để mình lo cho chúng sinh. Nhờ đó cái hiệu quả phụng sự nó được tốt hơn, đó là sự hy sinh lớn. Còn làm tại gia thì các bạn cần phải có gia đình, có vợ, có chồng, có con cái, sinh hoạt bình thường, rồi tạo ra đồng tiền, rồi biết dành dụm tiền của mình để làm phước, giúp đời và làm cho nhiều người sống được hạnh phúc. Cho nên là đời sống nào đó, rõ ràng đời sống đó đang khi là người tại gia mà các bạn sống như là sư cô hay là ông thầy là bất bình thường, thầy đi tu luôn cho rồi. Còn đang là thầy tu mà sống đời giống như cư sĩ tại gia lại càng bất bình thường nữa. Đó là tại gọi là lạc quẻ, tức là đặt mình vào trong cái tình huống nó không phù hợp để tránh cái tình trạng đó. Thì tin rằng là với cái chia sẻ ngắn ngủi như thế đó, thì bạn đặt câu hỏi này sẽ hiểu và không có ám ảnh cái phương diện nỗi khổ niềm đau của gia đời sống vợ chồng mà mình có thể nghe thấy được. Thì từ đó tạo cho mình một cái niềm tin mới, sống thoải mái hơn.
Thầy cho con hỏi một câu là quê con thì ở Thừa Thiên Huế, cho nên cái ý tưởng mà về bên cái người chết á, thưa thầy, cái đợt vừa rồi đó là cha con, gia đình con thì ở xa, nhưng mà mỗi lần về quê á thì cha con thường hàng năm thường quyên góp tiền để đưa về, rồi xây dựng nhà họ, nhà thờ họ, rồi xây dựng là sửa sang mồ mả cho tất cả tổ tiên ông bà trong gia đình. Nhưng mà khi mà con đã đi vào chùa và con nghe những lời giảng của thầy thì người chết thì sau khi 3 phút 3 giây là đã là tái sanh rồi. Mà bây giờ như khi mà qua đời của ba con rồi thì chị em chúng con có phải theo những cái tập tục như vậy nữa hay không? Mà nếu mà theo thì con thấy rằng mình lại là một con người quá sai. Mà đối với ba con thì cái đó là một cái giống như thử là một cái nề nếp mà đã ăn sâu trong máu thịt rồi. Thì ba con còn bị đòi hỏi là phải khi mất rồi thì phải đưa về quê nữa. Thì con cũng có nhiều lần con khuyên là bây giờ ba, các con của con của ba thì ở trong Nam hết, mà bây giờ ba về ngoài đó thì là cả một cái vấn đề mà khó khăn cho tụi con. Nhưng mà bây giờ thì ba con cứ nghĩ rằng xương cốt thì phải đưa về quê hương thôi. Thì chúng con làm con thì chúng con phải chịu, là câu thứ nhất. Và bây giờ nhưng
một
vậy
câu
thì
thôi.
Dạ
một
cho câu. Con hỏi là bây giờ con phải làm sao để cho nó trọn bề, từ khi mà ba con thì già rồi cho nên chỉ con nghĩ là cũng không
thầy
không lâu nữa.
Dạ
A Di Đà Phật. Dạ con xin hết.
Đạo Phật không hề cấm việc con cháu xây nhà thờ từ đường cho ông bà cha mẹ, mặc dù đạo Phật chủ trương rằng là sau khi chết á vài ba phút là tái sinh này. Cho nên là chúng ta đặt cái văn hóa đó vào trong hai cái động cơ sau đây. Động cơ một, để giữ cái truyền thống hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn từ thế này sang thế hệ khác. Cho nên dù biết là tái sinh, người có điều kiện tài chính á, vẫn xây nhà thờ từ đường trọng thể để giúp cho con em của mình. Thì việc này đó là không có gì phải lo lắng, nó cũng rất là cần thiết thôi. Và truyền thống ở miền Trung á thì người ta thường thích là văn hóa từ đường, thậm chí mộ huyệt á người ta còn cạnh tranh giữa dòng tộc họ A với dòng tộc họ B nữa. Thấy bên làng kế bên á họ A đó xây cái nhà mồ 2 tỷ, thì bên đây phải cạnh tranh làm sao thành là 2,5 tỷ để phá kỷ lục. Cái đó là sai rồi. Còn mục đích của lòng mà tưởng niệm đó là để giữ lòng hiếu thảo thôi. Đối với người chết là cha mẹ mình còn nghĩ đến thế, thì con cháu mới thấy được cái tấm gương đó, mới báo hiếu cho mình đang lúc mình còn sống. Nếu vì mục đích đó thì không có vấn đề gì để nói, nhưng mà làm vừa phải thôi, đừng nên quá hoang phí. Động cơ hai, vì mê tín dị đoan, nghĩ rằng đó sau khi chết đó, con người tiếp tục tồn tại với âm phủ và đây là sự sống vĩnh hằng. Theo quan điểm của Nho giáo, sanh ký tử quy, sống là tạm bợ trên chương thế vài chục năm, chết là vĩnh hằng dưới lòng đất. Thì nhận thức đó đã làm cho rất nhiều nơi và nhiều người đó xây dựng mồ mả hoành tráng, nhà từ đường á, tốn kém rất nhiều tiền. Rồi đến ngày lễ giỗ, ngày thanh minh thì người ta đốt giấy vàng mã, nhà vàng mã, người hình nộm, để cho người chết đó được là tiêu thụ và hưởng thụ. Thì nhận thức mê tín này đó cần phải được khắc phục và vượt qua. Người lớn tuổi có khuynh hướng là quay trở về quê hương đất tổ. Rồi giống như Đức Phật người ta đặt giả thuyết rằng đó, từ Vesali, nơi Đức Phật nhập mùa an cư kiết hạ cuối cùng, Ngài đang hướng là đường về đó Ca Tỳ La Vệ, nơi mà Ngài được sinh ra. Cái khoảng cách địa lý là 500 cây số. Và Ngài đã qua đời ở Kusinaga, tức là đi được 2/3 đoạn đường. Lý do mà các nhà nghiên cứu nghĩ như thế là vì Kusinaga đó là một cái nơi nó rất là hoang vắng, không phải là trung tâm văn hóa xã hội lớn so với các tiểu bang thuộc 16 nước liên bang cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Và giả thuyết đó đã được nhiều học giả đồng thuận. Đức Phật cũng muốn về quê hương của mình. Thì người cha, người ông, người bà muốn đưa hài cốt của người thân về quê đất tổ đi, thì cũng có thể thông cảm được. Nhưng mà ngặt nỗi đó, ở đó không còn người thân nữa, thì đưa về rồi ai đi thăm viếng đây? Con cháu đang khi là ở các tỉnh thành khác cách hàng trăm cây số, thì việc đó nó cũng không thuận lợi. Và do đó cái quan điểm chấp đó đó cũng không cần thiết. Nhưng mà người già thì thường hướng tâm như thế, muốn mình chết sẽ được đưa về đó, nhưng mà con cháu ở chỗ khác. Thì chờ khi mà ông bà mình chết rồi, mình muốn đưa đâu mình đưa chứ. Người chết thì tái sanh mất rồi, không đến nỗi nào đáng lo lắm đâu. Còn đang lúc mà còn sống mình thôi, mình đừng có cả lại chi. Vì người già ta bảo thủ lắm, người già sống với thói quen thoáng đạt, chấp nhận cái mới, chấp nhận ý kiến khác như là của con cháu. Và ngược lại ý kiến của mình á, thì thường nghĩ rằng là con cháu không có hiếu thảo nữa. Cho nên mình không cần phải tranh luận, trao đổi quan điểm chi cho nó mệt. Và khi ba mình nói như thế, cái đó là nếu ba muốn thì con sẽ cố gắng, con sẽ nỗ lực. Nhưng mà trong đầu mình nói là còn nhân duyên nữa. Nhưng mà đừng có nói cái câu đó ra. Còn khi mà ông mất rồi đó, mình chôn ở chỗ nào, hay là mình thiêu đặt lọ cốt ở chỗ nào mà mình dễ đi thăm viếng, mục đích là giữ cái hiếu thảo, chứ không phải mục đích là cái địa điểm A hay là địa điểm B. Cho nên cái việc mà làm khác quan điểm đó, nó không có đến nỗi gì hết á. Như là sau khi người đó đã nằm xuống rồi. Thì nói tóm lại đó, là những người tu học Phật đó, nếu giữ được văn hóa tống tán của Đức Phật đó, thì là càng hay. Ngày xưa thì Đức Phật thiêu mà, và văn hóa đó nó kéo dài mấy ngàn năm. Bây giờ chúng ta đã thành công trong y khoa, hiến mô, hiến tạng, lắp ghép mô, lắp ghép tạng trong cơ thể A qua cơ thể B, rất thành công. Thì thay vì thiêu, thay vì chôn, các bạn hãy phát tâm hiến mô hiến xác cho khoa học, để thi thể vô dụng sau khi chết này trở thành hữu ích cho 6-12 con người được tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Đức Phật đã dạy đó là bố thí nội tài. Nội tài tức là cơ thể này. Nên những người tu học Phật căn bản đó sẽ không phải tốn kém quá nhiều tiền để làm nhà từ đường, nhà thờ họ tộc hay là mồ mả, hay là một mức độ vừa phải thôi để giữ cái truyền thống hiếu thảo, chứ đừng đi cực đoan. Còn xóa hết đó thì cũng là một cực đoan đối lập. Đang khi gia đình có điều kiện tài chính để làm, mà không nuôi làm, ta đổ dùng cái tiền đó vô hưởng thụ cũng vậy thôi. Thì chỉ bằng để cho ta làm một cái nhà từ đường để cho con cháu nhớ đến thì cũng tốt thôi. Cho nên Phật giáo chủ trương trung dung, là trung đạo đó. Nếu có điều kiện tài chính cứ làm, nhưng mà làm vì lòng hiếu thảo, chứ đừng có làm vì nghĩ rằng để giúp cho người chết tiếp tục tồn tại vĩnh hằng dưới lòng đất ta. Thầy xin kết thúc buổi văn đáp tại đây.